阿弥陀佛。
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta đang học Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng, và hôm nay là bài 90. Chúng ta đang ở phẩm thứ ba, Đại Giáo Duyên Khởi. Mời quý vị chúng ta vào phần kinh văn. Chúng ta đang ở câu tối thắng chỉ đạo. Đó là nguyên nguyên câu này thì chúng ta xin đọc lại từ đoạn đầu để quý vị để dễ nắm hơn. Thiền Trang xin kéo lên phần kinh văn ở trên này để quý vị biết là chúng ta đang học ở chỗ nào. Đó là trụ kỳ đặc pháp, trụ chư Phật sở trụ, đạo sư chỉ hạnh, tối thắng chỉ đạo, khứ lai Phật Phật tương niệm, vi niệm quá khứ Phật gia, vi niệm hiện tại tha phương thế giới gia. Đây chúng ta đang ở chỗ chỗ đó, nên là chúng ta lâu rồi quý vị chắc cũng quên, đúng không ạ? Đó là bài trước. Hôm nay chúng ta đang câu là tối thắng chỉ đạo, là đạo của thù thắng hay là đạo của thù thắng nhất. Thì Tịnh Ảnh Sớ viết, tức là trong sớ của đại sư Tịnh Ảnh, tức là đại sư Huệ Viễn, trong đó nói: vô thượng bồ đề thị tối thắng đạo. Tức là vô thượng bồ đề tức là gì, là chính là sự giác ngộ. Bồ đề là giác ngộ, sự giác ngộ mà không còn cao hơn nữa, đó gọi là vô thượng bồ đề. Ai giác ngộ không còn cao hơn nữa thì là Phật. Phật là giác ngộ triệt để, giác ngộ cao nhất, cho nên gọi là vô thượng bồ đề. Tức là mình thành Phật thì gọi là vô thượng bồ đề, đúng không ạ? Thì tối thắng đạo, thì là đạo thù thắng nhất. Đó, có nghĩa là đạo thù thắng nhất là gì? Chính là vô thượng bồ đề. Vô thượng bồ đề tức là thành Phật. Đó, đó là theo Tịnh Ảnh Sớ chú giải cho chúng ta. Hôm nay Đức Phật trụ vào đạo tối thắng nhất. Tối thắng nhất đó là gì? Chính là vô thượng bồ đề, chính là Phật. Hiệu hội sớ thích viết thêm nữa, trong sách hội sớ lại giải thích rằng, ư nhất thiết thế xúc thế trung vô hữu. Chữ này chúng ta có rất là quen thuộc, đúng không ạ? Lung thất, lung thất đó là tam giới vô lung thất, là chữ này nè. Tức là ư nhất thiết, tức là trong tất cả thế gian và xuất thế gian, ở trong tất cả thế gian và xuất thế gian, vô hữu lung thất là không có gì sánh bằng hết. Chữ lung là so sánh, chữ thất là ngang nhau, bằng nhau. Cho nên ở trong bài Tán Thán Phật lúc đầu, thông thường các chùa mà chúng ta cũng có bài đọc bài đó, đó là gì? Tam giới vô lung thất, thiên nhân chi đạo sư, đúng không quý vị? Tức là chúng ta vào mới đầu tán tán thán Phật là tam giới vô lung thất, tức là ba cõi chẳng ai bằng. Tức là trong ba cõi gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới, không có một người nào ngang bằng với Phật được, không có ai sánh bằng Phật hết, gọi là tam giới vô lung thất. Chứ không nghe tưởng là vô lung thất và tưởng là mất cái lung rồi, tức là không có lung thường đạo lý, thất đức rồi. Cho nên là vô lung thất chỗ đó, chữ thất này không phải mất nha. Chữ thất nó có mấy chữ thất, thất có nghĩa là bảy, là chữ thất khác. Thất có nghĩa là mất, còn chữ thất này không phải là mất, chữ thất này là thất của bằng nhau, so sánh. Đấy, chữ tôi nói là so sánh ngang nhau, bằng nhau, đó là thất. Lung là cái gì? Lung là bằng. Đấy, chữ lung là có nhiều lung đúng không quý vị? Đây cái chữ lung khác. Như vậy là gì? Ý nói là gì? Ở trong tất cả thế gian và xuất thế gian không có gì bằng được Phật hết đó, cho nên không bằng sự giác ngộ này, cho nên đó gọi là tam giới vô luân thất. Ở đây chúng ta nói là trụ vào đạo tối thắng. Đạo nào? Đạo Phật đạo chính là đạo tối thắng nhất, là đạo cao nhất. Đang nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trụ vào đạo đấy để giảng cho chúng ta kinh Vô Lượng Thọ. Chân giải viết, tức là trong sách Chân Giải nói: tối thắng đạo giả, đạo tối thắng là gì á? Niệm Phật vãng sanh nhất đạo, tức là một con đường, đạo cũng là đường, một con đường mà niệm Phật vãng sanh là một cái đạo niệm Phật vãng sanh, đó là đạo gọi là tối thắng đạo. Chúng ta rất là may mắn chúng ta được gặp pháp môn này, có thể nói là con đường thù thắng nhất. Tại sao? Vì con đường này đối với một phàm phu thông thường, chúng ta có thể một đời an ổn về Tây Phương Cực Lạc để thành Phật. Các con đường khác, 84.000 con đường, tức là 84.000 pháp môn, cần phải gì? Đoạn hoặc chứng chân, tức là đoạn được phiền não, hoặc tức là lậu hoặc là phiền não thì mới chứng được chân. Còn chúng ta đi con đường này, nếu như đoạn được thì tốt, không đoạn được cũng không sao. Không đoạn được chúng ta cũng có thể đới nghiệp vãng sanh, tức là mang nghiệp mà vãng sanh. Nhưng điều kiện là gì? Điều kiện là phải phục được phiền não, tức là lúc lâm chung, lúc ra đi phải thế nào? Phải phục bớt, đè bớt phiền não xuống, giống như lấy đá đè cỏ. Chứ còn nếu không thì không có, cũng không được. Tới lúc lâm chung, tức là lúc sắp mà ra đi, mà nếu như tâm tán loạn thì cũng không có cách nào, tâm không có nhớ đến Phật thì cũng không có cách nào. Cho nên hàng ngày chúng ta cố gắng niệm Phật. Niệm Phật đem gì? Đem luyện, luyện binh ngàn ngày, ra trận nhất thời, dùng có một thời thôi. Chúng ta phải luyện thường xuyên để thành thói quen. Quý vị luyện làm sao mà đến khi ngủ cũng nhớ mà niệm Phật, tỉnh cũng nhớ, lúc nào cũng nhớ được. Thế còn nếu mà chúng ta niệm mà một hồi chúng ta không nhớ thì chúng ta gọi là công phu không đủ. Công phu không đủ thì có thể chưa chắc chắn. Chưa chắc chắn thì không biết bao nhiêu phần trăm mình có thể vãng sanh. Rồi có khi mình trôi hoa lăn trong vòng sanh tử thêm nữa. Rồi đời sau mình lại đi đâu mình cũng không biết. Đó. Rồi khi mê rồi thì giống như bao nhiêu người khác, như bao nhiêu người trên thế gian này, quý vị thấy rất nhiều người tài, rất nhiều người giỏi, đúng không ạ? Đủ các lĩnh vực, đủ các ngành nghề, giỏi hơn chúng ta rất nhiều. Nhưng mà rất tiếc không có được gặp Phật Pháp, và thậm chí cho rằng Phật Pháp mê tín, thế là thôi, hết cơ hội. Dù có biết Phật Pháp, có duyên gặp Phật Pháp, nhưng không được gặp Phật Pháp chánh giáo, tức là không biết pháp môn này, không biết những pháp môn đại thừa, chỉ học giống như nhà nghiên cứu Phật học. Đó là chỉ nghiên cứu biết vậy, Phật Pháp hay vậy thôi, chứ hoặc là cũng không có dạy hết gì. Hoặc là đến đây có khi giàu có đi cúng dường khắp nơi, nhưng mà chỉ là xây dựng chùa rồi vân vân, chứ cũng không biết giải thoát là gì. Cho nên chúng ta may mắn, phải nói rất may mắn, cũng là thiện căn nhiều đời nhiều kiếp, đến đời này chúng ta mới được gặp. Vì vậy chúng ta cố gắng đời này một chút chịu khó, chịu khổ thôi, thì mấy mươi năm ngắn tạm trên cõi đời này rồi sẽ trôi qua, chúng ta sẽ về Tây Phương Cực Lạc. Nếu như không thì ngược lại, lại tiếp tục luân hồi trong vòng sanh tử, không biết bao giờ mới ngày ra. Ở đây Thiện Trang xin chia sẻ chút cảm ngộ của Thiện Trang về nghe Pháp. Đó là trong bộ giảng á, Thiện Trang nghe bao nhiêu bộ, nhưng mà Thiện Trang thấy là ví dụ như bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa và bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 thì hai bộ mà Thiện Trang nghe nhiều. Thì Thiện Trang thấy là nếu mà bộ quý vị nghe đó, thì bộ 2014 á, bộ bây giờ Thiện Trang đưa lên mạng được 133 tập rồi đó, hết phẩm thứ 6 xong, trọn vẹn phẩm thứ 6, trọn vẹn phẩm 24, 25. một số phẩm khác nhỏ nhỏ nữa. Thì tuy là vậy nhưng mà tập nào gần như Hòa Thượng khuyến tấn chúng ta nhiều, khuyến tấn chúng ta thoát ly sanh tử nhiều. Hòa Thượng cũng nói về hành nhiều. Còn bộ diễn nghĩa đó thì phần đầu Hòa Thượng nói về giải và tính nhiều. Cho nên quý vị nếu có thể quý vị nghe kết hợp hai bộ thì rất là tốt. Còn nếu không thì chúng ta nghe, nếu mà nghe Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa thì nhiều khi giải nhiều nhưng mà có thiếu một chút cái phần hành đó, lúc đầu. Hoặc là giải nhiều nhưng mà thiếu khuyến tấn tha thiết sanh tử, không có bằng tha thiết như bộ 24. Quý vị nghe bộ 24, bộ 28, 28, 29 thì ít hơn, ít tập. Nhưng mà Hòa Thượng rất mạnh mẽ trong việc thoát ly sanh tử. Tức là về sau này Hòa Thượng rút kết lại, quan trọng là tự độ, quan trọng là gì? Ra khỏi sanh tử luân hồi. Còn nhiều khi quý vị nghe những bộ trước đó, những bộ như Vô Lượng Thọ lần thứ 10 vân vân á, thì hay là Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa, những bộ hồi xưa thì Hòa Thượng giảng rộng, tức là khuyến tấn là hành hành pháp theo kiểu là hoằng pháp đợi sanh nhiều hơn. Đây là gì? Đây là về cuối đời Hòa Thượng nhận thấy là gì? Sanh tử đối với chúng sanh là sanh tử quan trọng. Phải việc đó là việc lớn, cho nên là phải giải thoát sanh tử, việc lớn. Còn những việc khác thì tùy duyên mà làm. Đó, chứ không phải quý vị nghe, cho nên có nhiều người nghe pháp á quý vị, nghe một cái bộ nào đó rồi không có nghe những bộ khác, cho nên có phần thiếu khuyết trong việc hành trì. Chúng ta nên nghe Hòa Thượng thì giảng rất nhiều bộ. Đó, thì quý vị có thời gian chịu khó nghe, nghe đi, nghe đi, nghe lại, nghe tới, nghe lui, sẽ nghe ra rất nhiều điều hấp dẫn. Thiện Trang bây giờ nói với quý vị, Thiện Trang bây giờ vẫn chủ yếu ôm bộ 24. Bộ khi nào rảnh là ôm bộ 24. 24 mặc dù Thiện Trang dịch, Thiện Trang nghe, đi nghe lại mấy lần rồi, nhưng mà vẫn tiếp tục nghe. Vì sao? Mỗi lần nghe lại thêm một điều mới. Mỗi lần nghe Hòa Thượng cứ khuyến tấn mình, cho nên mình mới tinh tấn được. Chứ không á, mình nghe nhiều khi cái toàn nghe đi đâu nào lo đổ sanh, lo làm văn hóa không vân vân, thì dần dần cái tâm tha thiết đối với sanh tử của mình yếu xuống, đúng không? Có nhiều bộ, nhiều tập như thế, nhưng mà bộ 24 người Hòa Thượng thường xuyên sách tấn chúng ta giải thoát sanh tử. Đường sanh tử đã đáng sợ, bộ 24 Hòa Thượng nói rốt ráo hơn. Cho nên đấy, tuy 133 tập chưa nhiều, nhưng mà thật ra nhiều rồi đó quý vị. Hơn 200 giờ là nhiều rồi, đúng không? 133 nhân 2 đi là 260 giờ rồi, 266. Nhưng mà trừ đi mấy tập 1 giờ thì coi như là cũng rất nhiều rồi. Quý vị nghe đó cũng rất là hiệu quả. Đó là Thiện Nhân chia sẻ cảm ngộ khi mà nghe nhiều bộ đó. Quý vị cần giải thì quý vị nghe hai bộ đó, hoặc là nghe những bộ trước nữa để nó lắp lại những kiến thức. Rồi bây giờ chúng ta trở lại với phần trong khoa chú. Như vậy ở đây là tiếp tục nói là gì? Như vậy là trong sách Chân Giải nói là tối thắng đạo giả là gì? Đó, tối thắng đạo là gì đó? Là niệm Phật bản sanh nhất đạo, tức là một con đường hay là một đạo niệm Phật bản sanh, đó chính là tối thắng đạo. Ư nhất thiết phương tiện trung, vô thượng tối thắng cố. Tức là bởi vì ở trong tất cả các phương tiện tức là phương pháp tiện lợi để mà độ chúng sanh đó, thì đây là gì? Vô thượng tối thắng cố, tức là cái là vô thượng, tức là gì? Không gì cao hơn nữa, tối thắng là vượt nhất, hơn nhất. Đó, quý vị hiểu không ạ? Cho nên là đây là nói ý nói tán thán trước khi giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ, giảng pháp môn Tịnh Độ là đã tán thán như vậy rồi. Như vậy ở đây tạm dịch là về câu tối thắng chi đạo trong tình ảnh sớ nói, vô thượng bồ đề là đạo tối thắng. Thêm nữa, trong hội sớ giải thích rằng trong tất cả thế gian và súc thế gian không có gì có thể so sánh bằng. Trong sách Chân Giải ghi tối thắng đạo là đạo niệm Phật vãng sanh, bởi ở trong tất cả phương tiện là vô thượng thù thắng nhất. Điều này thì chúng ta có thể hiểu, đúng không ạ? Các pháp môn khác mặc dù rất hay, Hoa Nghiêm hay, Pháp Hoa hay, Lăng Nghiêm hay, nhưng mà không có ai tu được, ít có người tu được, đặc biệt vào thời mạt pháp. Quý vị thấy ngay cả bây giờ những năm qua rất nhiều người thích tu thiền Vipassana, Nhưng mà rồi tu rồi cũng có thấy hiệu quả lớn không có, hiệu quả nhỏ nhỏ đắc định có, nhưng mà để mà đạt được chứng quả thì không dễ. Đó là gì? Chúng ta không phải căn cơ đấy, chúng ta là phiền não nghiệp chướng quá nặng cho nên tu không được, tu không nổi. Pháp môn này giả sử quý vị tu không đoạn được phiền não, quý vị không để chứng quả, tức là không được sự nhất tâm bất loạn, không được công phu thành phiến gì hết, cũng có thể có cơ hội đến lúc lâm chung niệm 1 đến 10 niệm đầy đủ tín nguyện, nhất định được vãng sanh. Điều đó chắc chắn trong là nguyện thứ 18 Đức Phật đã nguyện như vậy rồi. Cho nên chúng ta còn có vé vớt. Tuy nhiên Thiện Giang vẫn khuyên của đồng tu là chúng ta nên cố gắng, hãy đặt ra tiêu chuẩn cao, đừng nên trông chờ sự may rủi như vậy. Mình đang có 10% thì ráng nâng lên thành 20%. Đang có 20% thì cố gắng nâng lên thành 40%. Đang có 40% chắc chắn thì hãy nâng lên 80%, để cứ nâng 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 lên, nói chung nâng lên tầm nào được. Bao giờ đến lên 99% là cũng có thể vẫn cố gắng để được 100%. 100% là gì quý vị? Là được Đức Phật thọ ký, Phật biết báo cho chúng ta con còn bao nhiêu năm dương thọ nữa. Ví dụ Đức Phật nói con còn 20 năm nữa, thôi con ráng tu nha, 20 năm sau ta sẽ đến tiếp dẫn con. Đó, như vậy là chắc chắn bất khó chuyển rồi đó. Và đó là niềm tin mình cũng xác chứng rồi. Tại sao? Mình là thấy Phật thực tế, được Phật thọ ký, và từ đó ra đi mới buông được dễ dàng. Cho nên tu, đường tu đó, giai đoạn đầu là khó, giai đoạn đầu phải dùng gì? Cái sự niềm tin mà vào đạo. Còn giai đoạn sau khi mà mình chứng nghiệm một chút xíu nào, đó gọi là chứng nghiệm một chút á, tức là đây không phải là chứng quả, mà chứ là mình trải nghiệm được như vậy rồi thì niềm tin mình nó vững vàng. Giống như có nhiều đồng tu á, nghi ngờ về pháp môn chúng ta, hòa thượng đề xướng là nhất môn thâm nhập trường kề thời huân tu. Nhưng mà quý vị đâu biết rằng có những người làm được như vậy đều có hiệu quả. Ở lần giảng thứ nhất Thiện Giang có đưa ra một người thật việc thật tại Việt Nam. Một vị thầy đó không phải cũng chưa có thọ giới, xuất gia bao nhiêu năm ở trong chùa chỉ có xuất gia thôi, rồi không chịu thọ bất cứ giới nào, tức là không chịu thọ giới sa di, cũng không chịu thọ giới tỳ kheo. Chỉ khi từ khi gặp Phật pháp chỉ có gì, một quyển kinh Vô Lượng Thọ. Không phải bản chúng ta là bản cao rồi, bản chúng ta là bản cao đó, còn thầy ấy chỉ tụng một bản dịch nghĩa thôi, bản dịch nghĩa duy nhất, bản dịch nghĩa lưu thông rộng rãi đó. Và hồi đó thầy ấy có nghe vài bài của thầy Trác Nhàn, sau đó thầy không không nghe nữa, chỉ tụng một kinh Vô Lượng Thọ và niệm Phật thôi, không nghe giảng pháp luôn, không nghe hòa thượng Tịnh Không giảng pháp luôn. Thế thế mà qua bao nhiêu năm, năm đó Thiện Văn gặp hình như là năm thứ 8. Cho thì thế nào quý vị biết không? Thầy đó được một công phu rất là định. Định ở chỗ nào? Nhất môn thâm nhập từ rồi chúng tôi mà không xen tạp một cái gì cả. Định là nói pháp văn vách kinh Vô Lượng Thọ là thuộc lầu, dẫn chứng liên tục, nói cái đâu là bóc ra tới đó. Cho nên giảng một cách tự tại, nói ra toàn pháp, lúc nào pháp tâm thường, đúng là trụ trong đó, đế trụ thật sự, tâm thường đế trụ, trụ luôn. Và biện tài vô ngại, quý vị nói những gì mà bình thường những người khác là không thể nào nói qua thầy được đó. Định lực cái đó và thấy tu thế nào, nửa tháng giống như ngày nào cũng không có ngủ, nửa tháng ngủ một ngày thôi đó, tức là một ngày tu nửa tháng là ngủ một ngày đó. Rồi cái bắt đầu nửa tháng sau mới ngủ một ngày, còn lại ngày thường không ngủ hoặc là ngủ một tiếng thôi, ngủ rất ít. Ép mình như vậy vô được công phu, tất nhiên đó là những người rất là giỏi. Và từ trước đó cho nên sau này ra độ sanh cũng được, ví dụ như đi gặp được nhóm bác sĩ, nhóm bác sĩ họ thấy thầy nào hay quá cho nên thuê một khách sạn luôn, vào cái khách sạn đó ở 7 ngày để mà thầy đó ăn rồi giảng cho một cái nhóm bác sĩ đó nghe 7 ngày trời, không cần kinh điển gì, không dở kinh nha, kinh Vô Lượng Thọ thuộc lòng rồi, khỏi dở đó. Quý vị thấy rất là định, rất là tài năng như vậy. Thiện Giang có cơ hội gặp đó, Thịnh giáo. Và năm đó đúng là thì người ta tới đó rồi phải không, mà bắt đầu Thiện Giang thấy tặng thêm, đúng nữa tặng thêm thẻ nhớ Tịnh Độ Đại Kinh Giả Diễn Nghĩa cho thầy ấy nghe. thì chắc chắn là những cảnh giới sau này rất cao. Năm đó Thiền Trang có thỉnh mời để thầy ấy chia sẻ, nhưng thầy ấy mới đầu nhận lời nhưng mà sau đó bị dịch Covid cho nên là không có đến được để mà chia sẻ. Rồi sau đó thì không có cơ hội nữa, qua mất cơ hội. Sau này thầy ấy cũng ẩn luôn rồi. Cho nên là cũng xuất hiện nhưng mà không có, nói chung mục tiêu không có lên. Và khi đó thầy ấy cũng không biết Thiện Trang là ai cho nên mới nhận, chứ sau này biết Thiện Trang là người giảng pháp rồi ấy hình như không nhận nữa. Đó là một người, còn còn nhiều người nữa làm được, giống như lần trước Thiện Trang nhắc đó, có một vị đó trước cái giảng pháp một người không hay, nhưng mà bây giờ sau khi nhất môn thâm nhập một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một ngày ba biến, cộng với gì, cộng với một bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giải Duy Nghĩa 6 tông tập, cứ thế mà nghe. Mục tiêu phấn đấu 10 năm, chưa cần 10 năm, 3 năm đã thấy hiệu quả. Đó là gì? Phải tu trên số lượng trước đã, ép mình vào con số lượng. Vậy thì bây giờ chúng ta phải tu như thế nào? Chúng ta cố gắng vậy, ngày ngày nghe trong Phật Pháp, ngày ngày huân tập trong Phật Pháp, và mình cộng với niệm Phật nữa, phải niệm Phật nữa quý vị. Không niệm học Pháp không cũng được, nhưng mà không nên, chúng ta nên niệm Phật, vì niệm Phật quả ứng quan trọng. Rồi chúng ta cứ thâm nhập tịnh độ này thôi, không xen tạp bất cứ thứ gì nữa. Dành thời gian một ngày, quý vị có thời gian bao nhiêu thì nghe Pháp bấy nhiêu, niệm Phật bấy nhiêu, thì cứ duy trì như vậy. Người ta 3 năm có hiệu quả, mình tại vì ít có thời gian, có thể mình phải 5 năm, 10 năm, thậm chí có thể 20 năm. Do đó là do thời gian mình ít. Nếu như một ngày, ngày nào quý vị cũng dùng thời gian mười mấy tiếng đồng hồ trong Phật Pháp, trừ thời gian ăn ngủ ra, thậm chí ăn mới nghe Phật Pháp, thì thật sự công phu liền mau đắc lực. Đây Thiền Trang không nói những người này khác mà thấy như vậy đó. Còn Thiền Trang, quý vị thấy Thiền Trang vậy cũng dành thời gian rất nhiều vào Phật Pháp. Được cái gì? Bây giờ cũng vậy, lên giảng, chia sẻ, quý vị thấy trong học Phật vấn đáp chẳng hạn, hỏi từ đầu đến cuối Thiện Trang trả lời suốt hết, không cần dở một kinh sách gì cả, đúng không? Phật pháp từ đâu ra? Từ tâm ra, cứ định sanh ra, huệ huệ khó pháp. Không cần phải học nhiều nữa cũng nhớ, những chuyện ngày xưa đó quên rồi tự nhiên nó khôi phục lại, nhớ những cái gì hồi xưa mình học qua rồi tự nhiên nhớ lại, và những việc mới mình vừa tiếp xúc qua mình biết, mình rất là nhanh nhạy. Đó là gì? Hiệu quả, lợi ích của việc tu hành. Rất lợi ích như vậy, ráng mà làm. Đó. Cho nên là chúng ta làm đi, mỗi người làm rồi sẽ thấy kết quả. Làm được ít, thấy kết quả ít. Làm nhiều, thấy có kết quả nhiều. Và nếu không làm, thì Phật Pháp trở thành kiến thức mà thôi, không có được lợi ích gì. Đó. Phải làm. Cho nên hãy cố gắng nha, mỗi người nên tự cố gắng. Rồi chúng ta đến đoạn tiếp theo. Hữu tối thắng đạo giả, giải thoát đức. Thêm nữa, tối thắng đạo là gì? Là giải thoát đức. Giải thoát đức là một trong tam đức, quý vị nhớ không ạ? Giải thoát đức, Bát Nhã đức, Pháp Thân đức. Đó, ba đức đó, giải thoát, đức của giải thoát. Niết Bàn Kinh Văn là kinh Đại Bát Niết Bàn, trong đó nói vô thượng thượng chân giải thoát. Tức là trong kinh Niết Bàn nói là vô thượng thượng. Vô thượng thượng là sao? Là thượng ở trên, chữ thượng đằng sau là trên. Vô thượng là không có gì trên nữa. Như vậy trên của những không có gì trên nữa là vô thượng, hay chúng ta dịch đơn giản là trên của vô thượng. Có nghĩa là cao nhất rồi, rồi còn bây giờ trên của cao nhất nữa, quý vị hiểu không ạ? Thì gọi là đó là chân giải thoát. Chân giải thoát, thật sự giải thoát đó, vì Phật mới đạt được cái đó. Chứ còn nếu mà sao chúng sanh á, ví dụ như chúng ta thì không có chạy thoát mà, rồi chúng ta nói giải thoát thật ra cũng chưa có giải thoát, chúng ta vẫn còn bị nghiệp nó đè, đúng không? Đau đau bệnh, đau đau vân vân, nhiều thứ sự không tự tại, muốn nghỉ ngơi mà phải tới giờ phải đi làm đó. Muốn muốn ở nhà tu mà không được thời gian, đó là những cái trói buộc quen, là nó trói mình rồi. Như vậy đâu có giải thoát đâu. A-la-hán thì được vào thiên chân niết bàn, tạm giải thoát chưa được. Bồ-tát thì vẫn còn gì, chưa chứng được hết pháp thân một cách trọn vẹn. Thì vẫn còn gì, sanh tướng vô minh chưa hết, thì vẫn vẫn chưa gọi là vô thượng thượng, vẫn còn trên, đi lên được nữa. Cho nên đó chưa phải là chân giải thoát, mới phần chân giải thoát thôi. Vì vậy cho nên đó là về chân giải thoát. Ý nói là gì? Phật trụ vào chân giải thoát như vậy, vô thượng thượng như vậy, thì chứng tỏ pháp mà Ngài nói ra, bộ kinh này Ngài nói ra chắc chắn là pháp rất đặc biệt để tán thán kinh Vô Lượng Thọ thôi. Cố vô thượng thượng tức tối thắng nghĩa, cho nên vô thượng thượng tức là gì? Nghĩa tối thắng, ý nghĩa của tối thắng. Tối thắng là tối là nhất, thắng là vượt hơn, vượt hơn nhất, không có gì bằng. Chân giải chi lượng thiết hổ vi biểu lý, tức là hai cái thiết của sách chân giải, tức là hai cách nói của sách chân giải đó, thì sao? Nó hỗ trợ trong ngoài lẫn nhau. À, biểu lý giống như câu trong kinh Vô Lượng Thọ nói, biểu lý tương ưng á quý vị, biểu là bên ngoài, lý là bên trong. À, bên ngoài và bên trong nó tương ưng với nhau. Đấy. Nhân niệm Phật tức vô thượng thượng tối thắng chi đạo, vãng sanh tắc chứng niết bàn giả. Có nghĩa là gì? Bởi vì niệm Phật tức là đạo vô thượng thượng thù thắng, đạo vô thượng thượng thù thắng, rồi thù thắng nhất chứ, có chữ tối nữa, vãng sanh thì chắc chắn chứng được niết bàn. Đây là lời khẳng định, bởi vì chúng ta vãng sanh thì chứng được niết bàn. Nếu không chúng ta đi được con đường khác á quý vị, con đường khác thì ba đại a tăng kỳ kiếp, đó là tính từ sơ trụ viên giáo của Hoa Nghiêm. Còn nếu mà đi con đường tới cái sơ trụ đó cũng không biết bao nhiêu kiếp nữa. Từ sơ trụ viên giáo Hoa Nghiêm tu nhanh, tu bình thường thì mất ba đại a tăng kỳ kiếp tới viên mãn thành Phật. Còn đằng phía trước thì chưa biết, có thể nói là gì, một kiếp, ba kiếp, cho đến một ngàn kiếp, cho đến một vạn kiếp để trọn vẹn làm được thập tính. Đó, cho nên đó là về duyên phận khác nhau. Còn nếu như mà chúng ta không có duyên, nhiều khi tu đời này á, đời sau xuống làm người tiếp giàu có đó, bắt đầu ăn ngày ba bữa, nào một đống hột vịt lộn sát sanh biết bao nhiêu, tôm hùm tôm gà quá trời đủ món hết, rồi cuối cùng sát sanh. Sát sanh nhiều sao? Đời sau như trong kinh Đăng Nghiêm nói, vì người ăn thịt dê nên dê chết thì làm người, người chết làm dê. Ăn qua ăn lại trải qua số kiếp không thể nào tính được, không biết bao giờ giải thoát à. Đó, cho nên là nếu mà đời sau mình đọa lại, đời sau nữa chứ mình đọa lại, mình đọa xuống cho nó ăn, mình ăn nó một mạng, bây giờ sau này nó ăn lại mình mạng, thậm chí tính lời nữa, cứ ăn qua ăn lại. Rồi khi mà vô, mình quý vị nghĩ coi, mình vô đó rồi mình thù hận nó, mình muốn trả thù nó nữa, cho nên mình rỡ lại mình ăn nó nữa, rồi nó ăn mình nữa. Đó, bây giờ quý vị thấy không, quý vị giết một con gà, có con gà nào nó tình nguyện cho quý vị ăn đâu, nó cũng có vùng vẫy, nó tức lắm chứ. Cho nên hồi xưa đó có một cái đĩa gọi là gà báo oán đó quý vị, có con gà đó nó nhập vô cái cô đó, nó nhập vô cô đó, nó báo, nó nói đó, nó hành hạ quá trời, cuối cùng vị thầy kia điều giải, nó nói tôi là con gà đó, giống động tác gà lắm quý vị, nói tôi như là con gà như vậy, nó ác lắm, nó ăn tôi 2 lần rồi, 3 lần rồi, nó ăn tôi rồi tôi chết, tôi làm gà nó cũng ăn tiếp đó, vân vân, rất là tức quý vị thấy không. Khi làm gà rồi vẫn là tức như vậy, thù quá như vậy, chứ cái tình nguyện đâu, tôi trả mạng gà không, không có. Làm cõi người đây mình giác ngộ về, mình học Phật pháp nè, mình còn không muốn trả nữa kìa, huống hồ chi vô súc sanh mê, đúng không quý vị đồng tu đó. Quý vị thấy rất nhiều đồng tu chúng ta đó, bây giờ bị người khác chèn ép một chút, ở nhà bị chồng chửi một chút, ở nhà bị vợ chửi một chút, bị hàng xóm chửi một chút, bị đồng nghiệp chửi một chút, đã tức chịu không nổi rồi, đâu có chịu trả nghiệp đâu, nghiệp đời trước đó mình gây đó. Mà không, cõi người học Phật pháp, học nghe hoài còn không chịu trả, huống hồ thì vô súc sanh ngu si, không biết nhân quả đời trước. Cho nên là gì? Cứ thế mà tức giận, tức càng nhiều thì đọa càng sâu, đọa càng sâu rồi đời sau thấp, cảnh giới thấp dần thấp dần, có khi con gà tuột xuống lại còn ẩm con gì tệ hơn con gà nữa, rồi dần dần hồi tuột có khi xuống thành vi trùng vi khuẩn để mà vô vô trong người người ta để mà trả thù, giống như dịch Covid vậy đó. Đó là gì? Cái cảnh giới càng ngày tệ dần. Đến khi trải đến kiếp số nhiều như vi trần, biết bao giờ mới quay trở lại làm người, rồi biết bao giờ mới được gặp lại Phật Pháp để mà tu đấy. Nhân chánh Pháp đã có, nhân niệm Phật bản sanh, giống như ly nước kia, lưu nước đi, nó lưu nước cho nó nhiều, lưu nước kia nó gần đầy rồi, đổ thêm một chút nữa đầy, đổ thêm 1 lít, 2 lít nữa đầy, mà không chịu đổ đầy, lại đi một dòng xuống, bây giờ nó nước đó nó cũng còn đó, tại vì niệm Phật công đức đó không hết. Nhưng bây giờ nó không có duyên, vô súc sanh làm cho có duyên, vô địa ngục ngạ quỷ làm cho có duyên, vô người nhưng mà không có gặp Phật Pháp, không có duyên. Thì trải qua số kiếp nhiều như vi trần, vi trần là hạt bụi đó, hạt bụi nhỏ đó, thôi mình nói bây giờ bụi đi, cát bụi đi, số kiếp nhiều như cát bụi vậy, bao giờ mới lại gặp lại để mà đổ cho nó đầy cái bình xưa. Cho nên có nhiều người á, tại sao như ông trưởng Trương Thượng Hòa đời nhà Đường qua cái thời nay, đó, quý vị thấy thời này cũng có nhiều người đó, cuối đời gặp được Phật Pháp, niệm Phật mấy câu vãng sanh, thậm chí mấy ngày vãng sanh, đúng không? Đó là gì? Đó là do là đời trước họ tu như vậy rồi. Giống như cái lưu nước kia, nó còn khoảng 1-2 lít nước nữa là đầy lưu, là đủ tiêu chuẩn vãng sanh, đó, công đức thành tựu. Nhưng mà do là nó mê cái, nó chìm một cái đi đâu luôn. Bây giờ gặp cái là ráng đổ thêm mấy ngày nữa thành công. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói, hình như Thiện Trang nghe trong tập nào, trong mấy tập mới Thiện Trang đăng đó, Hòa Thượng nói rõ ràng là gì? Chúng ta chưa đủ thì bây giờ bổ sung cho đủ, tranh thủ bổ sung cho đủ. Người nào mà thiếu nhiều thì bổ sung một đời sẽ đủ, đúng không? Đó. Người nào thiếu ít thì bổ sung có 3 năm là thành tựu rồi, đủ rồi. Có người nhanh hơn nữa đó. Nhưng mà thông thường chúng ta phải bổ sung 3 năm, 5 năm, 10 năm. Đó, thì bổ sung bằng cách nào? Hàng ngày phải bổ sung bằng cách tưới sen, niệm Phật. Hàng ngày phải thế nào? Phải nghe Pháp, phải đọc kinh Vô Lượng Thọ. Đó, hàng ngày cái huân tập như vậy, đó là tưới vô, tức là rót nước vô cái lưu đó, mong nó đầy. Không biết đầy lúc nào, có khi lưu mình nó lưng quá lâu đầy. Nhưng mà nếu như cố gắng thì nó cũng sẽ đầy, đúng không? Mình nhiều cố gắng. Phiền não càng nhiều thì phải tu càng nhiều. Phiền não càng lớn, nghiệp chướng càng nhiều, phải tu càng nhiều. Đó. Đừng nghĩ là đời sống thông lợi, giàu có là không có phiền não. À, cái đó cũng là chướng nghiệp đấy quý vị. Và thường nói gì? Cái hoàn cảnh khốc liệt á, khiến đó là cái gì? Quý vị không tu được, đó cũng là nghiệp chướng. Hoàn cảnh thuận lợi quá, quý vị tu không được, đó cũng là nghiệp chướng. À, thì sao? Quý vị hưởng thụ, quý vị rảnh quá, hoặc là giải đại. Cho nên là gì? Đời sống tu hành nó cứ bình bình, nó vừa phải thôi, không có giàu sang, không có gì mà nó cứ lâu lâu nó phải xảy ra chuyện này chuyện kia chút, để cho mình vừa tiêu nghiệp chướng, vừa nhắc nhở lên chính mình. Ôi khó lắm, đời khổ lắm, phải giác ngộ giải thoát. Đó, thì thường như vậy là tốt hơn, đúng không quý vị? Chứ dễ quá, nhiều khi giải đãi, nhiều đồng tu á, dễ quá giải đãi, thời gian nhiều quá không chịu tu, cứ nghĩ từ từ, rồi cuối cùng ấy, ngày nào đó bây giờ Diêm Vương sai lên đưa quỷ lên bắt, cái đột quỷ cái ra đi, dễ bây giờ người đột quỷ cả đi mấy hồi, đâu biết lúc nào. Thì khi đó rất là đáng tiếc, đúng không? Đời sau không biết đi về đâu. Thêm nữa, tối thắng đạo là giải thoát đức. Trong kinh Niết Bàn nói, trên của vô thượng thật giải thoát, nên trên của vô thượng tức là nghĩa thù thắng. Hai cách nói của sách Chân Giải hỗ trợ trong ngoài lẫn nhau, bởi vì niệm Phật tức là đạo vô thượng thượng thù thắng nhất, vãng sanh chắc chắn chứng được Niết Bàn. Đây là lời nói rốt ráo, đúng không? Vãng sanh chắc chắn nước chứng được Niết Bàn. Đó, tức là mình chắc chắn là thành Phật. Hữu chánh đương niệm Phật thời, tâm tác tâm thị, đương hạ tức thị, tức vô thượng thượng giải thoát thời giả. Đây là lời nói rất hay, bây giờ Thiện Trang xin nói ra. Thêm nữa, chính đang lúc niệm Phật, chính đang là cái chữ chánh đang, chính đương hay là chính đang cũng giống nhau 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 thôi. Niệm Phật thời là lúc làm Phật, tâm tác tâm thị, bốn chữ tâm tác tâm thị này chính là nói rút gọn từ tám chữ trong kinh Quán Vương Thọ, là thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật, tức là tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Đó, hay là tâm này làm Phật, tâm này là Phật, tức là đúng đang ở lúc mà chúng ta niệm Phật đó quý vị, thì đó tâm của quý vị đó là gì, đang làm Phật đó, và tâm đó là tâm Phật luôn, thì thật với mình cùng một tâm mà, mười phương ba đời Phật cùng chung một pháp thân, một tâm một trí huệ, lực vô ý cũng vậy. Đó là trong kinh Hoa Nghiêm nói, nguyên bài kệ kinh Hoa Nghiêm quý vị chắc nhớ ha, thập phương tam thế Phật cộng đồng nhất pháp thân, nhất tâm nhất trí huệ lực vô ý diệt nhiên. Đó thì chúng ta dịch ra nghĩa là gì, mười phương ba đời Phật, mười phương là sao, hiện tại quá khứ, đông tây nam bắc là bốn phương, thêm trên dưới sáu phương, thêm bốn phương gốc phụ nữa là mười phương ba đời, là quá khứ hiện tại vị lai, cùng chung cộng đồng, tức là cùng chung một pháp thân. Chúng ta cùng một pháp thân, một pháp thân là gì, giống như cái con căn phòng này, và thường lấy ví dụ căn phòng này là cái ánh sáng, quý vị thấy không, bao nhiêu ánh sáng nó hòa thuận vào nhau, quý vị có bao nhiêu ngọn đèn thì bao nhiêu ngọn đèn nó hòa vào nhau, đó gọi là thường tịch quang, đó là cảnh giới gọi là niết bàn, đó gọi là chân tâm, đó là tự tánh. Vậy thì cái căn phòng này sáng lên như vậy, quý vị nói căn phòng này của ai hả? Cái ánh sáng đó của ai? Của tôi, cũng là của quý vị, của các bạn, mọi người đều có. Cho nên đó là cảnh giới thường tịch quang. Chiếu như vậy gọi là thường chiếu, nhưng mà luôn luôn thanh tịnh, gọi là luôn luôn tịch tịnh. Vậy thì chúng ta nếu hòa vào được thường tịch quang thì chúng ta trở về chân như tự tánh. Đó, cho nên là mười phương ba đời Phật cộng đồng nhất pháp thân, nhất thân tâm nhất trí huệ, tức là một tâm thôi, một trí huệ, tức là đấy nói bằng nhau, trí huệ bằng nhau, khi mình hòa vô rồi là mình xài giống nhau. Đó, trong kinh Phật nó lấy nhiều ví dụ, có thể lấy ví dụ ánh sáng đó đều tác dụng như nhau, hoặc là lấy nước, giống như chúng ta ra biển lớn đúng không, hòa với đại dương rồi thì nước biển lớn là nước của mình xài được hết. Cho nên nó hòa thượng nói kiểu, khi mình đến cảnh giới đó mình chẳng cần học gì hết, tại vì sao, quý vị học rồi là hòa với tôi rồi, là tôi cũng học được, xài chung nhau. Quý vị thấy giống như bây giờ mình chia sẻ đó, bây giờ đúng không, bây giờ giống như nói đơn giản là ví dụ này nè, mọi người dễ hiểu nhất, hai cái cô thanh niên và một cô thanh niên và một anh chàng thanh niên, hai người có hai chiếc xe đúng không, hai căn nhà khác nhau đúng không. Thì không, mình nói hai cái xe một căn nhà đi, hoặc là một cái xe lớn đi, một người có một chiếc xe, một người có một con nhà, cái hai người cưới nhau về ở chung với nhau đúng không, thì cái cuối cùng là gì, hai người cùng xài chung được đúng không, cái xe cũng xài chung, cái người này của người kia xài được, cái nhà cũng xài chung được đó. Vậy thì chúng ta cũng vậy, thành Phật là chúng ta hòa vào tự tánh thường tịch quang, hòa vào bát 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 nhã hải, tức là biển trí huệ tự tánh, thì chúng ta coi như một tâm. Những gì mà chư Phật đã học, những gì mọi người đã học, bao nhiêu người học, mình xài chung nguồn tài nguyên. Bây giờ giống như xe lên đó, đó khỏi mất công tu nữa, cho nên thành Phật khỏi cần tu nữa cũng biết hết tại sao là vậy. Vậy đó, đó hay như vậy đó quý vị, đó là cảnh giới mà rất là tuyệt vời trên quả địa của Như Lai. Cho nên quan trọng là gì, chúng ta phải lúc mà đang niệm Phật bây giờ, vậy thì trong đây nói là lúc mà đang niệm Phật thì tâm này, lúc đó quý vị sẽ là làm Phật thiệt đúng không, giác mà, tâm này là Phật. Nguyên lý đây là trong kinh Quán Vương Thọ, đương hạ tức thị. Đương hạ là sao, đương hạ là ngay lúc đó, chính là đâu, là đó luôn. Tức là gì, ý nói không có quá khứ hiện tại vị lai. Thật sự mà vậy, nếu mà chúng ta niệm Phật được cảnh giới đó, quý vị có nhập vào cảnh giới đó bao giờ chưa, chắc cũng có nhưng mà không biết. Có người niệm Phật một hồi quên mất thời gian, quý vị ngồi một hồi cái không biết thời gian luôn. Đó thì là gì, mình vào ngay lúc đó, không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai. Thật ra 10 phước ba đời tất cả đều do vọng tưởng của chúng sanh mà ra. Chúng ta có vọng cho nên nó có 10 phương. Chúng ta có vọng cho nên nó có ba đời. À, cho nên sau này quý vị có học cái chỗ tới tam tế đó. Ở phẩm thứ 6 à. À, phẩm thứ 6 hòa thượng giảng về tam tế. À, trong phẩm thứ 6 này là tam tế tức là ba đời. Quá khứ, hiện tại và vị lai. À, 10 phương là gì? 10 phương là đông tây nam bắc trên dưới và bốn phương phụ. Thật ra là do vọng tưởng thì gian giảng duy thức học thì gian lấy bất tương ưng hành pháp. Bất tương ưng hành pháp nó gần tương đương, gần tới vô chỗ nào, gần tới chân như vô vi rồi, gần tới vô vi, cái pháp đó gần để chúng ta dễ mường tượng. Ví dụ chúng ta nói là ở chúng ta ở Việt Nam nó nhìn ra biển Đông, là biển Đông sóng là rất là đẹp đúng không? Chúng nói biển Đông nhưng mà đó là do chúng ta phân biệt, chúng ta tại vì chúng ta người Việt Nam cho ta nói biển Đông. Ở Philippines họ nói đó là biển Tây, trừ Trung Quốc, trên Trung Quốc Đài Loan rồi họ nhìn xuống đảo Hải Nam, họ nhìn xuống họ nói biển gì? Biển Nam. Đó. Ở dưới phía dưới nhìn lên này họ nói là gì? Biển đó, biển biển Bắc. Cho nên Đông Tây Nam Bắc do sự vọng tưởng của chúng sanh mà tạo ra, không phải thật. Đó là gì? Đó là vẫn là tương đối. Nếu một ngày nào đó quý vị bay ra khỏi địa cầu, khỏi trái đất rồi, thì quý vị nói biển đó là biển nào? Biển đó là Đông Tây hay Nam Bắc? Cho nên danh không phải thật đó. Mỗi cái danh là nó không phải thật. Và cái danh đó do cái vọng tưởng chúng sanh tạo ra chấp trước cái thời, cái không gian đó gọi là phương. Phương ở trong bất tương ưng hành pháp gọi phương, nó là vọng tưởng mà sanh. Bây giờ cái vọng tưởng đó dễ hiểu đúng không quý vị? Đó là lấy ví dụ về vọng tưởng. Mà chúng ta bị vọng tưởng cho nên chúng ta chấp nhận, chúng ta à đây, đây là ta bà, đây là Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ có một cái vọng tưởng nữa mà mình cũng chấp hoài. Đó là gì? Chúng ta ở trên trái đất, chúng ta cứ nói mặt trời thì mặt mọc ở phía phía đông, lặn ở phía tây, đúng vậy không quý vị? Mình thấy vậy mà, nhưng mà thật là phía đông phía tây có thật như vậy không quý vị? Trái đất nó quay liên tục rồi, rồi cả cái hệ ngân hà nó cũng quay, mặt trời nó cũng quay, nó xoay xoay như vậy, đâu phải đông tây nam bắc cái hướng đó đâu. Tại vì mình thấy nó nên như vậy, mình được tưởng đó là hướng đông, nhưng mà hướng đông lúc đó, lúc sáng với hướng đông lúc chiều nó không khác nhau rồi, trái đất nó quay, không phải, không không phải một hướng đó đâu. Cho nên gì, chúng sanh vì nghiệp che cho nên không biết được điều đó. Bây giờ khoa học tiến bộ mình biết được chút đúng không? Cho nên nếu hiểu được điều đó, chúng ta phá chấp trước về 10 phương, coi như phá được phương phương phân, đó là cái sự phân biệt về phương không gian, thì quý vị mới dần dần khế nhập vào mấy cái pháp vô vi đằng sau. À, còn không mà mình đang ở trong hữu vi pháp, nó pháp thành diệt đó. Rồi cũng ba đời tam tế đó, tam tế là quá khứ, là một đời của tương lai, rồi ở giữa nó có một đời nữa mà chia ra thành chín đời, nên có pháp gọi là thập thế cách dị, à, cách pháp dị thành môn á, nó mười quyền môn hoa nghiêm. Là tại vì sao? Vì mình vẫn phân biệt, mình biết, mình nghĩ là đằng trước đó những gì nó qua rồi gọi là quá khứ, những gì nó chưa tới mình nghĩ đó là tương lai, và những gì mà đang đây mình nói là hiện tại. Nhưng mà mình nói đang hiện tại mà lát sau mình thấy nó qua mất tiêu rồi, mình nói à nó quá khứ rồi. Còn cái ngày mai mình nói chưa tới, nhưng mà mình nói sẽ là ngày mai tới, nhưng mà thật sự có ngày mai không quý vị? Ngày mai cái rồi tới. Cho nên có một câu chuyện ở trong nhà thiền cũng có đưa ra một câu chuyện, có một ông đó, ông bán bánh, ông để cho bán kẹo, bán bánh đó, ông bán cho mấy đứa nhỏ mà nó mua nhiều đó. Thì ông bắt đầu ông để cái bảng là ngày mai phải không, ngày mai ăn bánh không cần trả tiền đó. Thì mấy đứa nhỏ nó thấy mừng quá, ô ngày mai là tới rồi, ăn bánh không phải trả tiền. Thì ngày mai nó chạy tới, ngày mai nó chạy tới, ngày hôm sau nó dậy, nó thức dậy, nó chạy tới. Cái nó kêu cho tôi bánh đi, ông để ngày mai ăn bánh không ra tiền. Thì ông nói thì đúng rồi, ngày mai ăn bánh không ra tiền, nhưng mà bữa nay là hôm nay mà, đâu phải ngày mai đâu, bản nè, có thấy không, ngày mai đó quý vị thấy không? Rồi ngày mai không, rồi ngày mai tụi nó là không biết, tụi mai nó là tới nữa, nó cứ kêu ngày mai ăn bánh không ra tiền đây, đây thì ông thì không, ông nói hôm qua như vậy mà, nhưng mà ông nói đâu bên đây tôi để bạn ngày mai ăn bánh không ra tiền vậy, mãi mãi bao giờ ngày mai. Ngày mai là ngày nào quý vị? Qua câu chuyện thiền trong nó, câu chuyện nó đơn giản nhưng mà quý vị hiểu ra được không? Thời gian là không thật, cho nên là gì, do mình vọng chấp mình tạo ra ngày mai. Rồi bây giờ ngày xưa đó mình nói ngày mai, mai lên đi thi kỳ thi gì đó, mai lên xe hoa về nhà chồng, phải không? Nhiều đầu tu như vậy rồi ngày mai đó qua chưa quý vị, nó qua mất tiêu rồi. Bây giờ nó đâu, nó là ngày nào đâu đó quá khứ mà mình không không tìm ra được nữa. Mà nói với quý vị, chúng ta đã luân hồi nhiều kiếp dài lâu giống như vậy đó, vọng mà thôi. Tại vì mình nghĩ là nó chưa tới cho nên mình định nghĩa nó là ngày mai. À, còn trong tâm của Phật á, Phật thấy vô lượng kiếp chỉ là nhất sát na, một niệm mà thôi. Cho nên là vậy, các ngài biết nó đã giả, các ngài buông được. Chúng ta sở dĩ chúng ta buông không được là gì? Do chúng ta cứ cho nó thật. Đó, quý vị cứ đeo đuổi mình kêu ô ngày mai nó tới, tôi tới cho nên tôi phải cố gắng, năm sau chưa tới cho nên tôi phải cố gắng, rồi cố gắng, cố gắng rất là cố gắng nỗ lực, nhưng mà đâu biết rằng là giả hết á. Tất cả pháp là vô ngã, đó nó thuộc về pháp vô ngã đó quý vị. Nó không có chủ tệ, nó không có đứng được cho mình đâu. Bây giờ mình chứng á, chứng đắc á, thì mình mới bắt đầu mới trụ vô lượng kiếp trong một niệm được, kéo dài một niệm thành vô lượng kiếp được. Còn bây giờ mình đang là phàm phu mình bị nghiệp nó chuyển nha. Mà tại sao mình bị nghiệp chuyển? Nói thật với quý vị, bởi vì mình chấp nhận đi theo nó. Cho nên nhà thiền hay nói câu là biết vọng không theo. Mình biết đó là vọng, mình đừng có theo. Nhưng bây giờ mình sao mình biết vọng mà mình không theo không được, đúng không? Tại vì mình không đủ định lực để mình chống lại cái vọng đó. Nhưng mà chỉ cần biết thôi, có một lần biết thì có lần chống lại. Chống lại bằng cách nào? Dùng công phu thiền định niệm Phật và thiền định nghe pháp. Cho nên có khi quý vị nghe pháp 2 tiếng đồng hồ, hoặc là nãy giờ Thiên Ngân nói hay quá, quý vị nghe 20 phút qua, quý vị cảm thấy giống như 1 phút mà thôi. Đó là gì? Mình đã chống được một phần. Nếu như có chống nhiều như vậy thì chúng ta sẽ vào được cảnh giới đó. Cho nên ai đó ngộ đó, học bất cứ bộ luận nào, bất bộ bộ kinh nào, bộ nào cũng vô được cảnh giới cả. Nếu như mà mình hiểu đó đó, thì Trang giảng cho quý vị bộ Bách Pháp Minh Môn Luận của Pháp Tướng Di Thức Tông. Quý vị nghe một cái nhập liền, nghe xong 20 phút, bốn pháp bất tương hành là mình vô pháp hữu vi pháp, mình vô được luôn và có thể chứng đắc trong hội đó. Nhưng mà nếu mà mình không nghe được những điều đó, mình thấm được chỉ nghe rồi sơ sơ, dù sao cũng trầm căn lành giác ngộ. Giống như người tuy rằng chưa tỉnh giấc hoàn toàn nhưng dù sao cũng có một chút cơ hội để tỉnh đó. Thì nhiều lần như vậy sẽ tỉnh, đúng không? Lại 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 một chút đó, đó. Thì cũng vậy, cho nên chúng ta học một bộ nào nó thâm rồi đó, quý vị mở qua bộ khác đều được hết á. Tất cả trong kinh điển rất là tuyệt vời, rất là hay, bộ nào cũng hay á, bộ nào cũng cũng hay, miễn là người hay á. Người mình hiểu ra là hay à, chứ không phải là pháp nó vốn gì, pháp là gì, không có tự hoằng mà gì, phải có người hoằng. Người hoằng là người nào? Người hiểu được thì hoằng. Cho nên thì quan trọng nhất là chúng ta phải nghe được, hấp dẫn được, nghe nghe vô. Mỗi lần giảng như thế này cảnh giới rất khác nhau. Thiện Trang nói với quý vị đây, Thiện Trang lần này Thiện Trang giảng rất là ít theo cái bộ này, tại vì Thiện Trang cố gắng giảng nhanh, Thiện Trang không đi chi tiết chia sẻ. Chứ nếu mà đi chi tiết chia sẻ thì bộ này Thiện Trang giảng rất là dài, rất là dài, mà chưa có đưa ra nhiều dữ kiện, tại vì Thiện Trang còn có rất nhiều dữ liệu để mà đưa ra cho quý vị. Ví dụ như Thiện Trang tìm được cái bản gọi là gì, tóm tắt giáo nghĩa của thông thiên thai chẳng hạn đó, tứ tứ giáo hoa nghi, tứ giáo hoa pháp, nơi nào để phân biệt biệt sơ trụ viên giáo gì đó vân vân, để chúng ta nghiên cứu. Mà nếu mà chúng ta học mà đến lúc nào đó mình học cái bản đó mà ngộ được thì cũng tốt, rất là tuyệt vời. Nên Phật pháp là gì, rất là tuyệt vời. Cho nên ở đây muốn nói là ngay khi mình lúc mình niệm Phật là gì, đúng lúc đó tâm mình thật sự niệm Phật thì sao? Phải là thật sự nha, niệm mà tâm niệm mà nghĩ đâu không nói, tâm niệm Phật Lúc mà mình niệm niệm tâm niệm thì lúc đó mình có một giây phút nào đó làm Phật, tâm mình thật sự làm Phật và thời gian nó gần như không có nữa, đương hạ tức thị, tức là ngay lúc đó là bây giờ, ngay đó luôn, ngay đó là nó không phải chạy đâu hết. Và như vậy nhiều lần như vậy gọi là giác ngộ, tích tiểu tiểu ngộ thành đệ tiểu ngộ, tích tiểu ngộ thành đại trung ngộ, tích trung ngộ thành đại ngộ, tích đại ngộ thành đại triệt đại ngộ, đó chính là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật ra được. Cho nên là không khó, khó khó ở chỗ gì? Khó ở chỗ thiếu quyết tâm. Quyết tâm bằng cách nào? Mình phải nỗ lực học pháp, mình nỗ lực tu hành. Mỗi người có một cái khó khăn rất nhất định. Đừng sợ khó, đừng sợ khổ. Đời này ai cũng khổ, khổ cái ngoài đời còn nhiều hơn nữa. Tu trong đạo đâu có khổ bằng, đúng không quý vị? Tu trong đạo cũng sung sướng, tu vài năm phước báo lên, đời sống cũng yên ổn, yên vui, rất nhiều hạnh phúc. Thế mà dễ mà. Còn nếu mà tu đời mới khó chứ, tu đời đi làm mệt gần chết, ráng làm từ sáng đến tối vẫn có giàu nổi đâu. Đó. Làm hoài mà tiền đầu này nó cứ chạy đầu kia, rồi lâu đâu bệnh đau cái nào đâu, bị cái gì hư xe, hư cổ, hư điện thoại, rớt mất cái này cái kia, mất tiền đúng không? Rồi cuối cùng không có được gì cả, vẫn là tay trắng và hoàng về trắng tay mà thôi. Còn đây Phật pháp là gì? Học không mất. Tu được 1 giờ được lợi ích 1 giờ, nghe pháp được 1 giờ được lợi ích 1 giờ, nghe pháp nửa tiếng được lợi ích nửa tiếng. Vì vậy đừng nghĩ rằng mình quá ít thời gian, không có thời gian để nghe. Dù có 15 phút nghe vẫn có lợi ích 15 phút. Thậm chí quý vị nghe 5 phút cũng có lợi ích của 5 phút. Đó. Không tập vậy đi, cứ như vậy tưới tẩm hoàng thường xuyên sẽ vào cảnh giới không thể nghĩ bạc. Đó. Cho nên đúng lúc đó là gì? Tức là mình vô thượng thượng giải thoát thời, tức là đó là lúc mà cái lúc mà giải thoát vô thượng thượng. Quý vị niệm Phật mà vào được cảnh giới lúc đó được. Nhưng mà nếu mình không duy trì mãi như vậy thì chứng quả đó. Cho nên ở đây câu này á, đoạn này là chính là nói ý đó đó quý vị. Tức là lúc mà mình niệm Phật thì tâm mình là gì? Là Phật, tâm mình làm Phật. Và ngay đó chính là đúng là lúc đó luôn, tức là ngay đó là lúc hiện tại luôn, chứ không phải không có ba đời mười phương nữa. Và lúc đó chính là lúc giải thoát vô thượng thượng đó, mình quên hết mọi thứ rồi, phiền não tan biến rồi. Kim Nhật Thế Tôn, à Thích Tôn, Kim Nhật Thích Tôn, tương diễn mi đà chi diệu pháp. Tức là ngày hôm nay Đức Thích Ca Thế Tôn sắp diễn thuyết diệu pháp của Đức Mi Đà, tức là sắp diễn thuyết kinh Vô Lượng Thọ. Cố trụ ư Mi Đà chi sở trụ, cho nên ngài trụ ở đâu? Trụ ở nơi mà Đức Mi Đà trụ. Đức Mi Đà trụ ở đâu? Chúng ta coi thử, chúng ta đã nói rồi đúng không? Ngài trụ trong thường tịch quang niệm Phật tam muội. Hành Mi Đà chi sở hành, tức là hành cái hành, cái hạnh mà Đức Mi Đà hành. Hành Mi Đà chi sở hạ hành, hay là hành cũng được. Tức là làm hành điều mà Đức Mi Đà đã hành. Đó, mình đọc hành thì nó hợp lý hơn, hành cũng được. Nhưng mà đọc hành. Rồi. Đức Mi Đà hành gì thì Đức Bổn Sư cũng hành thế. Niệm Phật Mi Đà chi sở niệm, niệm Mi Đà chi sở niệm, tức là niệm điều mà Đức Mi Đà niệm. Cho nên mới nói Phật Phật niệm nhau á. Quý vị hiểu không ạ? Cố văn trụ chư Phật sở trụ tối thắng chi đạo. Cho nên nói rằng là vậy, trụ vào nơi đạo tối thắng mà chư Phật trụ. Có nghĩa là bây giờ Đức Phật Thích Ca ngài sắp giảng kinh Vô Lượng Thọ, cho nên ngài trụ vào nơi đâu? Ngài trụ vào ở nơi mà Đức Phật A Di Đà trụ, là 48 nguyện độ sanh. Ngài trụ vào tất cả công đức của Đức Phật A Di Đà, trụ vào những hành mà Đức Phật A Di Đà đã hành, trụ vào niệm mà Đức Phật A Di Đà niệm, và trụ vào chính là trụ gì? Đạo thù thắng nhất mà chư Phật trụ. Đó là gì? Con đường niệm Phật một đời ra khỏi sanh tử luân hồi, một đời lên ngồi bất thoái thành Phật. Đấy, đấy là chính là lợi ích. Thêm nữa, chính đang lúc niệm Phật, tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Ngay chính lúc đó, tức là lúc giải thoát. Vô thượng thượng, ngày nay Đức Thế Tôn sắp diễn thuyết diệu pháp của Đức Mi Đà, nên trụ nơi mà Đức Mi Đà trụ, hành điều mà Đức Mi Đà hành, niệm điều mà Đức Mi Đà niệm. Nên nói là trụ chư Phật sở trụ, tối thắng chỉ đạt. Đó là giải thích câu kinh văn đó. Bây giờ chúng ta tới đoạn tiếp theo, đây mới nói hay hơn nữa. Mục kỷ 2, kỷ nhị, tức là F2. Nguyên cái mục lớn là C2, D2, FE2, bây giờ tới F2. Niệm Phật công đức, tức là công đức của niệm Phật. Đây nói là công đức niệm Phật. Tăng thang. Kinh văn. Khứ lai hiện tại, Phật Phật tương niệm. Vi niệm quá khứ vị lai chư Phật gia, vi niệm hiện tại tha phương chư Phật gia. Hà cố uy thần hiển diệu, quang thị thù diệu nải nhĩ. Nghĩa là gì? Tiên Giang xin giải thích sơ qua. Đằng sau thì chú giải thích kỹ rồi, còn đây giải thích sơ qua. Khứ lai hiện tại Phật Phật tương niệm, tức là gì? Quá khứ nè. Khứ là quá khứ, lai là vị lai, hiện tại là bây giờ, đúng không? Đó, chính là chư Phật. Phật Phật là chư Phật đó. Chư Phật ba đời gồm có quá khứ, hiện tại và tương lai. Tương niệm tức là niệm lẫn nhau. Các ngài niệm lẫn nhau, tức là Phật này niệm Phật này kia, tất cả mọi Phật đều niệm nhau. Cho nên đó là chư Phật, nguyên tắc là như thế rồi. Cho nên ngài A Nan mới nói, mới hỏi là vi niệm quá khứ vị lai chư Phật gia, tức là ở đây chắc là thấy Phật, Đức Phật tướng thành như vậy, chắc là Đức Phật Thích Ca là vi, là niệm chư Phật quá khứ phải không ạ? À? Vị lai phải không ạ? À? Quá khứ vị lai chư Phật gia, chữ gia là từ để hỏi thôi, là niệm chư Phật quá khứ hay là vị lai vậy đó. Tức là Đức Thế Tôn niệm chư Phật quá khứ nào, chư Phật vị lai nào. Vi niệm hiện tại tha phương thế giới gia, hay là niệm chư Phật mà ở thế giới phương khác, tha phương tức là phương khác mà thế vật thân hiện tại. Tại sao vậy? Tại vì vào một lúc á, ở một thế giới á, chỉ có một vị Phật ra đời thôi, không thể nào mà người này ra đời người kia cũng nói tôi cũng Phật nữa, Đức Phật này rồi Đức Phật kia nữa, không được. Tại vì như thế thì chúng sanh không biết ai là Phật hết. Cho nên khi mà ở một thế giới như thế giới Ta Bà chúng ta, thì Phật Thích Ca là Đức Phật rồi, thì tất cả những vị Phật khác đến phải diễn vai thấp hơn, phải diễn vai Bồ Tát mà thôi, không thể diễn vai Phật. Hai người xưng là Phật hết rồi, ai chúng sanh biết đường nào lận, đúng không? Cho nên các ngài không có dẫm chân nhau, không giống như người phàm phu chúng ta, ai cũng xưng hết, đúng không? Người tu tịnh độ, người kia cũng tu tịnh độ, ai cũng nói đạo sư, ai cũng nói thù thắng hết trơn. Không phải như thế, Đức Phật không nói như thế. Chỉ có một người tới làm vai Phật, tất cả những người kia đều quy hướng làm Bồ Tát để hộ trì. Đó, quý vị thấy đó là khác. Cho nên một thế giới chỉ có một vị Phật thôi. Trong khi nào giáo pháp của Đức Phật đó diệt rồi thì mới có vị Phật khác ra đời, mới tuyên truyền giáo pháp mới của vị Phật Phật đó. Mà thật ra cũng giống nhau. Cho nên đó là chúng ta phải hiểu được đấy. Cho nên là ngài A Nan cũng biết được điều đó. Ngài A Nan nói là niệm Phật hiện tại thì chắc nhắn ở phương khác thôi, chứ không phải niệm Phật hiện tại ở đây. Rồi ngài hỏi tiếp: hà cố uy thần hiển diệu, quang thị thù diệu nải dĩ. Tức là hà cố là vì cớ sao, hay là làm sao, là vì sao đó. Oai thần hay là uy thần cũng được. Hiển diệu có nghĩa là rất là sáng tỏ, tốt đẹp. Rồi cái oai thần tức là bây giờ mình nói là phong thái đó quý vị, nhìn cái phong thái bữa nay sao đẹp thế, ngài Đức Phật tốt vậy đó, Đức Thế Tôn nha. Rồi quang minh, ánh sáng đó, ánh sáng của Phật phát ra. Rồi thụy là tướng lành, tướng lành như chúng ta học ở đoạn trên. Bảo sát trang nghiêm đó quý vị, hiện ra những cái cảnh rất là đẹp, những cõi nước rất là tốt đẹp. Thù diệu tức là thù là đặc biệt, diệu là vi diệu, nải nhĩ là cho đến thế như vậy, đến như vậy. Cho nên ấy nói là gì, là đoạn kinh văn này dịch như sau: chư Phật quá khứ hiện tại tương lai niệm nhau, Đức Thế Tôn là niệm chư Phật quá khứ hay là vị lai hay là niệm chư Phật hiện tại ở phương khác? Vì sao y thần sáng rõ quang minh tướng lành thù hắn quý diệu như vậy? Đó, đó là câu hỏi của ngài Nan, một cái lời hỏi như thế. Đó, thì ở đây ngài Hòa thượng Tịnh Không nói là cái đoạn này là nói về công đức của niệm Phật. Đây là cái khoa chú của ngài này. Ở trong bản diễn nghĩa, giải diễn nghĩa nó không có. Mà chú giải ngài Hòa thượng Tổ không có cái này, cái này là ngài Tịnh Không, Hòa thượng Tịnh Không ngài đưa thêm vào cái khoa phán. Là phân khoa, là chia khoa ra phán giáo đó, để chúng ta dễ hiểu hơn, chứ không chúng ta không có dòng này chúng ta không biết đoạn này nói gì. Rồi giải, tức là chú giải của ngài Hòa Niệm Tổ: khứ lai hiện tại Phật Phật tương niệm vân vân, đẳng đẳng là vân vân á, tức là gì? Chư Phật quá khứ, Phật quá khứ nè, Phật tương lai và hiện tại là niệm lẫn nhau vân vân, đẳng đẳng là vân vân. Thì câu kinh văn này, tức là nguyên đoạn này bây giờ nói như thế nào? Gia tường sớ viết, tức là trong sớ của đại sư Gia Tường, trong đó nói: khứ lai hiện tại Phật Phật tương niệm giả, minh tam thế chư Phật giai hữu hóa chúng sanh chi niệm. Tức là gì? Bây giờ câu nói về câu giải thích là chư Phật quá khứ hiện tại và vị lai cùng niệm lẫn nhau á, thì ở đây nói là gì? Nói rõ ra, chứng minh là nói rõ là chư Phật ba đời là quá khứ hiện tại và tương lai thì đều thế nào, đều có gì, có cái ý niệm, niệm đây là ý niệm, ý niệm thế nào quý vị? Ý niệm hóa độ chúng sanh, hóa này là giáo hóa hay là hóa độ cũng được, giáo hóa hay hóa độ chúng sanh. Cho nên thế nào? Quang quang tương chiếu, cho nên ánh sáng á, các ngài chiếu lẫn nhau, chiếu qua lẫn nhau, ý là nói là gì? Hỗ trợ lẫn nhau đó. Hữu trí trí tương chiếu, tức là lại trí huệ nhau, chiếu lẫn nhau, tức là chư Phật này mượn trí huệ từ kia, giống như nãy ví dụ Thiền Trang nói, tức là xài chúng. Chư Phật cùng mục tiêu độ sanh mà, cho nên có bao nhiêu phương tiện cho anh mượn hết, anh xài, tôi cũng xài, anh cũng xài, xài chung. Cố văn tương niệm giả, cho nên nói là tương niệm, là niệm lẫn nhau đó. Đó, nên nói là niệm nhau. Như vậy ở đây quý vị thấy là gì? Là chư Phật quá khứ hiện tại vẫn là vị lai, vì các ngài cùng một ý niệm. Niệm đó là gì? Niệm độ hóa chúng sanh, là niệm giáo hóa chúng sanh. Đó, cho nên là các cái ánh sáng giao thoa nhau, chiếu vào nhau, trí huệ cũng gia nhập vào nhau, để dùng giống như đem kho tàng dùng chung vậy á, đây nó gọi là tương niệm. Giống như chúng ta đó quý vị, chúng ta mới đi độ sanh đúng không, chúng ta cũng vậy đúng không, có bao nhiêu tiền trang, có năng lực này, người khác có năng lực kia, mỗi người hỗ trợ một chút thì chúng ta mới có năng lực độ chúng sanh, chứ còn không một mình sức cô thế yếu không làm được đúng không. Nhưng mà nhiều người, mỗi người hỗ trợ nhau một chút thì đó, cái năng lực đó rất là rộng. Cho nên chư Phật cũng vậy, các ngài cùng một bản hoài là độ sanh vi bổn hoài, tức là các ngài đó độ sanh là bổn hoài của các ngài, muốn chúng sanh đều thoát khổ, đều được an vui, đều được chứng niết bàn vô vi thường lạc. Cho nên các ngài đều hỗ trợ lẫn nhau, đều nhớ niệm tới nhau. Cho nên quý vị thấy trong các bộ kinh, kinh nào cũng vậy, lúc nào thường có chư Phật khác tới là sai thì giả đến kính thăm Đức Thế Tôn, phải không? Hỏi xem Đức Thế Tôn có khỏe hay không, có độ sanh được không, độ có vất vả lại không. Đó, quý vị hãy coi rất nhiều bộ kinh, các chư Phật phương khác đều tới, cử thừa giả tới thăm Đức Thượng Phật Thích Ca. Đó, hỏi như thế, không biết là con xin vấn an Đức Phật Thích Ca là ở thế giới Ta Bà này, chúng sanh can cường nan hóa như vậy, ngài có độ chúng sanh có dễ không, gọi là chúng sanh có dị độ hay không á, dị là dễ, cái chúng sanh, cho nên chúng ta mới có câu chúc là chúng sanh dị độ đó. Dị là gì? Dễ, dễ đổi không quý vị? Thời nay chúng sanh khó độ quá, nói hoài không có chịu tu đúng không, rất ít người tu. Chúng ta thời nay chúng sanh là can cường nan hóa, đây là lời trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện nói, không phải Thiền Trang nói. Chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề can cường nan hóa, là cứng cỏi quá, cứng tính, họ cứng, cứng cỏi quá. Nan hóa là khó mà giáo hóa, giáo cho họ thay đổi gọi là giáo hóa, dạy cho họ thay đổi đó. Thật ra trong kinh Địa Tạng nói câu đó tương đương câu trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ gì có câu, quý vị hãy tìm ra câu trong kinh Vô Lượng Thọ tương đương câu đó, chúng sanh ở trong cõi Diêm Bồ Đề, quý vị tìm đi, bữa sau trả lời coi trong kinh Vô Lượng Thọ có câu nào mà tương ưng với chúng sanh trong cõi Nam Diêm Bồ Đề can cường nan hóa không, thế coi coi chúng sanh trong cõi Ta Bà này can cường nan hóa, mà câu chú can cường nan hóa đó trong kinh Vô Lượng Thọ có đó, quý vị tìm coi có không. Cho nên ở bộ kinh này thông bộ kinh kia quý vị ạ, thông nhau hết á, học một chi tiết và thông qua mình. Nhưng mà mình tại vì tâm của mình nó vọng tưởng nhiều quá, tâm mình nó không thanh tịnh, cho nên mình đọc ra mình không thấy á. Thì thấy không, có thấy không, có thấy can cường năng hóa ở đâu? Để Thiền Trang gợi ý cho một chỗ, tâm sang ý cố. Tâm sang là gì? Tâm keo kiệt, sang là keo kiệt, ý cố là gì? Cố chấp. Và còn một chỗ nữa là như vậy, chúng ta bỏ cái chữ tâm sang đi, ta lấy ý cố thôi, là cái ý của là cố chấp. Còn một chỗ nữa đằng sau với khác Thiền Trang nói cho quý vị, gợi ý cho quý vị là đừng như vậy. Cho nên trong kinh này có kinh kia, học một kinh mà thông qua bao nhiêu kinh luôn, không phải đơn giản đâu. Giải về quá khứ hiện tại, quá khứ và về khứ lai hiện tại, Phật Phật tương niệm vân vân. Trong gia tường sớ nói, chư Phật quá khứ hiện tại vị lai niệm nhau, là nói rõ chư Phật ba đời đều có niệm giáo hóa chúng sanh, quang minh chiếu lẫn nhau, trí và trí huệ chiếu lẫn nhau, nên nói là niệm nhau. Đó, quý vị hiểu không ạ? Chân giải viết trong sách Chân Giải nói, khứ lai hiện tại, khứ lai hiện Phật đẳng, tức là cũng là quá khứ hiện tại vị lai chư Phật á, cử tam thế Phật tương niệm, tức là nêu ra ba chư Phật ba trong ba đời niệm nhau. Chữ tam thế là ba đời nha quý vị. Cho nên nhiều người học tu tịnh độ lâu năm rồi nhưng mà cũng nhầm lẫn khái niệm tam thế với tam thánh. Bên nói thầy ơi cho con thỉnh Tây Phương tam thế, tam thế về thờ. Không phải Tây Phương tam thế, Tây Phương tam thánh. Tam thánh là Đức Phật A Di Đà ở giữa, Đức Phật A Di Đà ở giữa, Quán Thế Âm Bồ Tát một bên và Đại Thế Chí Bồ Tát một bên, là Tây Phương Tam Thánh. Còn tam thế là ba đời, vậy tam thế Phật là gì? Quá khứ Phật, hiện tại Phật và vị lai Phật. Quá khứ là những bậc vị Phật nào đã qua rồi, ví như Ca Diếp Phật, Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, là gì? Câu Lưu Tôn Phật, Tỳ Bà Thi Phật, Thi Khí Phật, Tỳ Xá Phù Phật, rồi chúng ta kể một loạt nha, rất nhiều vị Phật quá khứ. Còn Phật tương lai, Di Lặc Tôn Phật, Sư Tử Tôn Phật, đó là những vị Phật gần chúng ta. Rồi còn có những cái Phật nữa, Lầu Chí Phật. Đấy thì những bộ tên Phật như vậy. Và chúng ta hiểu ra được gì? Đó là gì? Một cái điều rất là hay là gì? Chư Phật quá khứ, hiện tại, vừa lai thế nào? Điều là niệm hết, niệm Phật, niệm lẫn nhau, niệm gì? Niệm độ sanh đó, niệm giáo hóa chúng sanh đó. Rồi tiếp tục nói là gì? Ở đây dĩ suy, chữ này đọc thôi hoặc si cũng được. Đây là si, si tức là mở rộng ra. Dĩ si độ, chữ này không phải đọc độ, chữ này đọc âm khác, đạt. Dĩ si đạt kim Phật sở niệm, tức là để mà si ra, si ra đo lường được. Chữ độ này không phải đo lường, mà phải đọc âm đạt thì mới đo lường, đo lường mà si tính được đó. Tức là mình đo lường được, mình tính dự tính coi nơi mà Phật niệm, tức là ở đây ý nói là đoạn này nói ra gì? Cử ra mười phương ba đời chư Phật đang niệm lẫn nhau để mà suy ra được rằng gì? Ngày nay Đức Thích Phật Thích Ca ngài niệm cái gì? Mình suy rộng ra, mình suy đoán ra đó, cái chữ suy đạt tức là giống như suy đoán vậy thôi. Hữu hợp tán viết thêm nữa trong sách hợp tán nói: ngã dĩ tam thế chư Phật tương niệm, loại tri đắc vô kim Phật diệt niệm Phật tương chư Phật. À, thôi chúng ta giải thích chậm chậm đi cho quý vị dễ. Ta với chữ dĩ này đọc là với, nghĩa là với. Ta với ba đời chư Phật cùng niệm nhau lẫn nhau. Đó, tức là ở đây nói là Phật ta là Phật Thích Ca đó. Đức Phật Thích Ca nói là về ta với ba đời mười ba đời chư Phật quá khứ hiện tại tương lai chư Phật đó, niệm lẫn nhau. Thì đó thì thế nào? Chữ loại tri, cái loại này có nghĩa là tương tự, tương tự có thể biết rằng, tri là biết được rằng, đắc là được đó, được rằng là không có chữ vô là không, không biết rằng không, nhưng mà tại vì ở đây có câu hỏi thì chúng ta đặt thành là cái chữ vô này thành là phải chăng, nó là một cái từ để vấn, từ để hỏi chứ không phải là vô là không có. Phải chăng là nay Đức Phật cũng niệm chư Phật, tức là vậy. Ta thì ta với mười phương ba đời chư Phật niệm Phật, đó là lời của Đức Phật Thích Ca. Vậy từ đó mình tương tự mình có thể biết rằng hiện tại ngày nay Đức Phật Thích Ca cũng đang niệm chư Phật vậy. Dĩ nhiên kim siêu quá chư Phật, nhưng mà hôm nay á thì sao, vượt hơn chư Phật. Rồi sao lại đã vậy? Tại vì tướng lành khác mà. Hiện thử kỳ tướng hữu hà cố gia. Cho nên thế nào, nhưng hôm nay á thì sao, thì vượt hơn chư Phật, bởi vì hiện ra gì, hiện ra cái tướng kỳ lạ ấy, tướng rất là đặc biệt. Hôm nay Đức Phật phát hiện ra tướng kỳ lạ đó, cho nên đó là gì, là có lý do gì, có cái lý do gì, tức là nếu mình dịch nghĩa vậy mình thôi mình bỏ chữ có đi ha, là lý do gì thôi, chữ hữu là có. Như vậy ở đây thì Trang sẽ đọc lại rồi giải thích nữa. Trong sách Chân Giải nói Phật quá khứ hiện tại vị lai vân vân, nên ba nêu ra ba đời chư Phật niệm nhau để suy rộng đo lường, suy ra đo suy đoán á điều mà Đức Phật hôm nay. Đấy, thì ở đây mình nói suy đoán đi cho rồi, chứ suy rộng đo lường nó không hay đúng không, mình thấy cho nó văn phong nó ngọt lại. Suy đoán điều mà Đức Phật niệm hôm nay. Thêm nữa trong Hiệp Tán nói ta với chư Phật ba đời niệm nhau tương tự, hay là tương tự biết được, phải chăng hôm nay Đức Phật cũng niệm chư Phật nhưng hôm nay vượt hơn chư Phật, hiện ra tướng lành kỳ lạ thấy, là lý do gì? Tóm lại là lý do gì? Lý do chúng ta biết đó là giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ này, cho nên kinh Vô Lượng Thọ này đặc biệt. Kinh văn là trong kinh nói, với kinh nào nói quý vị coi, đọc thì coi kinh nào. Uy thần hiển diệu quang thủy thù diệu, đây, kinh Vô Lượng Thọ đúng không ạ? Tức là nói uy thần thì hiển diệu là sáng rỡ, rực rỡ ra đó, dung nhan rực rỡ ra, rồi cái ánh sáng là tướng lành, nói là thù đặc biệt. Vi diệu, đặc biệt vi diệu. Biểu sở hiện sắc tướng, tức là biểu thị ra là gì, biểu thị ra cái sắc tướng, tức là cái những cái màu sắc hình tướng, nói chung là nói cái tướng là hiện ra, được hiện ra đó, sở hiện tức là được hiện ra. Quang nhang nguy nguy, đó là cái quang là gì, quang minh ánh sáng á, hào quang đó. Thì nhang là dung nhang, nguy nguy rất là gì, rất là rực rỡ đặc biệt. Uy thần nan trắc, tức là cái oai thần khó mà đo lường, tức là cái không biết bên này Phật có gì đặc biệt quá không có đo được. Phóng quang hiện đoan, thù thắng tuyệt diệu, phóng ra ánh sáng tức là phát ra ánh sáng, hiện cái tướng lành, rất là đặc biệt thù thắng. đến tuyệt diệu. Tuyệt diệu là không có gì bằng nữa đâu, tuyệt diệu. Thập phương bảo sát ánh hiện quang trung. À, thế này, cái cõi báo ở mười phương á, cõi cái cõi nước mà tốt đẹp ở mười phương á, hiện ra ánh hiện đó là hiện phản chiếu á, hiện ra ở trong ánh sáng đó, giống như tấm gương á quý vị, phản chiếu chứ đâu phải nó tự hiện đâu, không phản chiếu ở trong đó hiện ra. Thì có hiệp tán xưng vi siêu quá chư Phật giả. Vì vậy cho nên trong sách Thập Tán mới nói là gì, đó là vượt hơn chư Phật. Đó, tức là cái tướng lành này vượt hơn chư Phật. Rất ít có những bộ kinh mà giảng tại kinh tại nhân gian mà phóng quang tướng lành nhiều như vậy. Quý vị thấy như trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện thì giảng tại Thiên Cung thì họ nói rồi, giảng tại Thiên Cung tất nhiên phải hán phải phát ra ánh sáng tốt lành đúng không, mới vô chưa gì hết nè, Đức Phật phóng ra trăm ngàn muôn ức ánh sáng, vầng mây sáng rỡ đại kiết tường, vầng mây sáng rỡ đại phước đức, vầng mây sáng rỡ đại quy, toàn là vầng mây, tức là những cái không phải phóng ra ánh sáng nữa mà tướng lành là những cái đám mây, những đám mây lành là nào là đại công đức, đại quy y, cái nào cũng đại lớn hết á. Rất là nhiều vầng mây sáng như vậy tốt đẹp kéo tới thiên cung tại cung trời đạo lợi, tạo ra một cảnh vô cùng vi diệu đẹp đó. Rồi từ đó mới ngài Đức Văn Thù Sư Lợi mới ra bạch hỏi, từ đó thiết kinh Địa Tạng đúng không ạ? Đó là gì, đó là nhân duyên của kinh Địa Tạng. Còn đây là gì, tại nhân gian, nhân gian thì mà phóng quang ánh sáng nhiều như vậy chứng tỏ là rất đặc biệt. Tại vì ở cung trưng trời đa lợi, quý vị biết là ở Nhân Đà La Võng, cái lưới trời đa lợi đó, Nhân Đà La Võng là nó đẹp vô cùng rồi, mà bây giờ Phật mà không lên đó mà không đẹp á, người ta không chú ý. Cho nên Phật phải phóng ra nhiều ánh sáng, nhiều tướng lai, mây lành tốt rồi vân vân, rồi phát ra những thứ tiếng rất là vi diệu, như là tiếng bố thí độ nè, tiếng nhẫn nhục độ, tiếng thanh tấn độ, tiếng thiền định độ, tiếng bát nhã độ. Đó là ngài Trí Tịnh, ngài dịch rất là thoáng. Chứ còn nguyên văn á là tiếng sàm đề, nghe sàm đề quý vị không hiểu. Bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định á, bát nhã đó, nhưng mà dịch cái âm khác. Thì sáu cái tướng đó, những cái tiếng âm thanh như vậy để làm gì? Lấn át cái tiếng nhạc tại thiên cung trời đạo lợi đi. Và cái tướng may lành, những cái tướng mà Đức Phật phóng ánh sáng ra cũng phải vượt hơn các hạt châu trong lưới trời của Đế Thích, nó đẹp làm cho thiên chúng ở trên đó phải tập trung chú ý. Hồi nay chắc là có hiện tượng đặc biệt cho nên mới lắng nghe Phật thuyết pháp, chứ nếu mà Phật mà không làm vậy, Phật lên đó một mình chắc thiên chúng nó chắc cũng chả cần nghe đâu quý vị. Đó quý vị thấy không? Đó, chứng tỏ là gì? Muốn giảng bộ kinh nào cũng phải tạo ra đặc biệt. Vì vậy ở nhân gian cũng vậy, giảng bộ kinh Luân Thọ này để thu hút thanh chúng lại, tất cả chúng nghe pháp, ngài cũng phải hiện ra. Thứ nhất là cái dung nhan rất là đẹp, tốt lành, đúng không? Rồi cái sao? Một rồi gì nữa? Tướng lành oai thế như thế này, ánh sáng chói rọi ra chiếu như khối vàng mà vàng nung chảy, nó sáng rực rỡ như vậy. Rồi trong các ánh sáng đó, gọi là trong ánh quang minh đó, hiện ra cõi nước tốt đẹp của mười phương, cho nên mới có chữ bảo sát trang nghiêm đó quý vị. Tốt đẹp là cõi nước tốt chứ không cõi nước xấu, không hiện ra cõi nước có địa ngục không có, mà hiện ra những cảnh giới đẹp thôi. Rồi từ đó chúng sanh thấy ôi hôm nay chắc là Đức Phật rất là có gì đó đặc biệt, cho nên Ngạ Nan mới nghĩ chắc là Phật đang niệm Phật, niệm quá khứ Phật hay là hiện tại Phật hay là vị lai Phật, mà sao hôm nay vượt hơn chư Phật như vậy, tướng lành chưa từng thấy, sở vị tằng kiến, tức là chưa xưa nay chưa từng thấy. Cho nên là từ đó mới giảng ra bộ kinh Vô Lượng Thọ để gì, quảng cáo. Cái đó gọi là nghệ thuật quảng cáo, đúng không? Bây giờ người ta gọi là marketing, đúng không? Bây giờ là gì, cái nhiều thuật ngữ đó, nó có nhiều thuật ngữ bây giờ. Nó là quảng cáo trước khi sản phẩm ra lò, tức là quảng cáo. Giống như người ta bán một cái, sắp bán cái iPhone 10, mười mấy năm tới, hình như 15, 15 đó. Trước đó mấy tháng là nó có cái đội ngũ truyền thông, nó giả bộ là bắt đầu review trước cái vỏ như thế nào, camera thế nào, vân vân, thế này, kia kia. Rồi miếng màu sắc mới của cái màu đó, vân vân, nó quảng cáo làm cho người hâm mộ. Rồi những chức năng mới gì đó, vân vân, thế này, thế kia, nó quảng cáo đã, cho nên đập vào mắt người dùng, bao nhiêu người trên thế giới háo hức chờ, cho nên cuối cùng tới khi nó ra cái xếp hàng mua là móc tiền ra. Mặc dù mắt Việt Nam mình á, nghèo nhưng mà cũng trời sang đúng không? Việt Nam chưa được bán chính thức tại đợt 1, phải ráng qua Thái Lan, ráng qua Singapore, ráng qua Hồng Kông để xếp hàng mua về xả ngày để cho mà xách tay về mua mắt lắm quý vị. Họ bán giá chính thức tới khi còn có bao nhiêu, hình như bây giờ hai mấy 30 triệu gì đó không, iPhone 14 á, mà hồi lúc đó ra có khi 50 mấy 60 triệu người ta vẫn mua. Khổ vậy mà Việt Nam mình cũng thiếu bước đó, chưa được xếp hàng để mà vào cái hàng bán lần đầu, chậm hơn, hình như chậm hơn đợt này, hình như bán chậm hơn, nghe nói là đỡ hơn rồi đó, hồi xưa mấy tháng sau mới có, bây giờ nhưng đỡ hơn chút rồi đó. Nên đó là gì, nó là gì, phước báo mình không có cho nên sanh ra ở nước nước như vậy. Đó là gì, quảng cáo, đó là nghệ thuật marketing, cho nên ai học làm kinh doanh hay không phải không, quảng cáo vậy. Nhưng mà quảng cáo những điều thật, nó phải là tương ưng, chứ không mà tôi quảng cáo đã đời một hồi ra cái sản phẩm nó dở là không được. Còn Phật không phải, Phật là bậc chân ngữ giả, à, chân ngữ là người, là bậc chân ngữ mà, bậc thật ngữ mà, bậc cuồng ngữ mà, không bất bất cuồng ngữ, tức là không có nói những lời cuồng vọng đâu đó. Ngài thật sự vậy, như ngữ mà, lời nói như, như chân lý, như thật vậy đó. Cho nên Ngài đã biểu hiện quảng cáo cái bộ kinh Vô Lượng Thọ, Pháp Môn Tịnh Độ như thế chắc chắn là đặc biệt. Còn ở thế gian á, quảng cáo một hồi đem ra lỗi đúng không, xài cái điện thoại vẫn có thể trục trặc lỗi gì đó, nhiều khi lỗi mất tiêu đâu có đâu đúng không. Nhiều cái quảng cáo hãng nào là quảng cáo điện thoại gì xe gì đó rồi ra lỗi mất tiêu vẫn bị à. Cho nên là gì, Phật quảng cáo là chắc ăn, cho nên đây là quảng cáo để mở màn kinh Địa Tạng, à quên, kinh Vô Lượng Thọ, còn trong kinh Địa Tạng ở trên này. Vì vậy quý vị thấy không? Một bộ kinh thông mà tất cả thông à, pháp thế gian quý vị còn không nữa. Quý vị muốn kinh doanh lời đúng không, quý vị phải quảng cáo đúng chất lượng sản phẩm, đúng hiệu quả như vậy, mà phải quảng cáo thật thà đẹp. Mà quảng cáo bằng cái nào tốt nhất là lấy thân mình ra quảng cáo. Phật hiện thân thế nào tốt đẹp, oai thế như thế, ai quan hách diệt đó, như dung kim tụ như vậy, rồi phóng ra toàn là những cái thành tựu từ bản thân mình. Đấy, vì cái đoạn này giống như đoạn trong kinh Địa Tạng á, quý vị thấy có trưởng giả tử đó, phát nguyện thấy thân tướng Đức Phật tốt đẹp cho nên cũng phát nguyện vậy. Vậy chúng ta muốn quảng cáo kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta muốn quảng cáo chi Pháp Môn Tịnh Độ cho mọi người thì chỉ có cách là mình phải tu thôi. Tu cho thế nào? Tu cho tướng mình hảo ra, tu cho phước báo mình lên, tu cho gì? Trí huệ mình sanh, tu cho gia đình mình được êm ấm vân vân, mình tu trí huệ quan trọng nhất. Làm sao phải bình tĩnh trước mọi cảnh giới đó, mình phải sao độ sanh chi bổn hoài, bằng cách nào mình phải làm được cho chúng sanh đó. Giống như hồi trước thiền trang thì đó, có nhiều cái không phải, chúng ta phải giác trong mọi thời, hành động trong mọi lúc đó. Giống như thiền trang nói, như những người shipper đó, người ta ở bên Việt Nam đó thì tới là mình trả tiền đúng không. Đó, nhiều khi mình rất là thoải mái với shipper, tới dư mấy ngàn thôi tặng luôn, thêm mấy ngàn tặng luôn, họ vui lắm. Họ thấy mình thầy tu hành đó, thoáng như vậy chứ đâu có đến nỗi mình keo kiệt, có 2.000 đồng cũng ráng đứng đó đòi, 5.000 cũng ráng đòi. Đó là gì, mình tu hành mà keo kiệt vậy. Người ta nhìn ở chỗ mình để cái bảng A Di Đà Phật thì A Di Đà Phật trước mặt nó, nghe nói tu hành dữ lắm. Rồi nhiều khi quý vị họ giao đồ quý vị mặc áo tràng ra, em giao cho chị thế này kia vân vân, mà chị keo quá, người tu hành thì keo kiệt quá, đồng sao đổ sanh. Quý vị phải thoáng tư tưởng lên thì người ta mới đổ sanh đúng không, mới đổ sanh chúng sanh được đó, bố thí ba la mật cái đó đó. Cho nên là những cái đó vậy, cũng vậy, giống như đợt trước thì Nghiêu Trang nhờ cái đặt mua màn hình nha, cô kia xong rồi bị nhập khẩu, nó bị vận chuyển nó bị ổi, người ta đổi lại. Rồi cái thế nhập khẩu người ta không chịu đóng cho mình, nó chờ hai bên chờ, thì cho nó đóng đi cho xong đó. Rồi nói cuối cùng đơn vị vận chuyển họ họ thấy mình rất là xử lý khác người á, ở phương Tây mà làm gì có người nào mà chịu đóng mấy cái tiền đó rồi dễ dàng như vậy, toàn bắt bên bên bán hàng người ta trả. Mình thấy mình như vậy, cái họ khi mà họ tới họ giao hàng á, họ vui vẻ, họ xin số, kêu có cái người đó không cho tôi gặp, với người ta nói rất là dễ thương, qua mà cái bán hàng người ta nhận hàng mà dễ thương chứ trước giờ chưa thấy. Đó là gì? Mình thể hiện người học Phật độ sanh được đó quý vị thấy không. Đó là ba la mật trong đời sống hàng ngày. Tu hành là thế, người chồng người vợ trong gia đình là phải dễ chịu, tu hành mà cái ông khó chịu quá à. Khó chịu là thế nào? Rất là khó chịu, rất là ghim những cái chuyện gút, những cái chuyện nhỏ thì nó thành khó chịu. Cho nên người tu hành là gì, gặp tất nhiên trong đời nó có những cái chuyện bất như ý, nhưng mà mình nếu mình nhẫn được thì mình nhẫn, còn không á nhiều khi nó không có cùng cái thì mình phải xử lý, nhưng mà xử lý xong rồi hoan hỷ vui vẻ coi như không có chuyện gì. Còn nếu mà quý vị cái ghim, đặc biệt ghim mà ngày nay là cái gì, các thường bệnh, có nhiều người có cái bệnh gọi là thập thích thầy của người thiên hạ, đúng không? Thầy của thiên hạ là gì? Cái gì của thiên hạ mình cũng chen vô, mình không biết mà mình cũng chen vô đó. Ý kiến nhiều thì phiền não nhiều, cho nên là gì, thôi mình giả bộ ngơ ngơ không biết là tốt nhất đó. Thì Trang nó rút kinh nghiệm rồi, hay ai mà đăng những cái nào vân vân chẳng hạn lên mạng Facebook đó, đăng mà cái nào mà ngược cái mình á là thôi mình lặng lặng mình khỏi nói đi, im lặng là tốt nhất đó. Còn nếu mà thấy mà mình cần thì tán thán, nên tán thán không nên hủy bán đó, là vậy tốt nhất. Đừng có vô tường người ta, Facebook của người ta, đúng không? Không tường người ta mà vô chửi người ta là đó là không lịch sự đó. Giờ còn không thích thì thôi đừng có vô, đừng có coi, ai mới vô coi chửi người ta nữa, không lịch sự đúng không? Đó là gì, là việc nào của mình làm hãy giả bộ, ráng đóng lòng này người dốt đi. Cái lĩnh vực nào không có của mình nó không biết thì khỏe, còn cái lĩnh vực của mình đó, mình lo mình làm cho tốt. Đấy, quý vị như đồng tu, nhiều đồng tu rất là thật thà đúng không, nghe pháp chỉ biết nghe pháp thôi, không có ý kiến nghi cờ thì hết, nó bắt đầu ý kiến. Người mà ý kiến nhiều tức là phiền não nhiều đó. Cho nên giờ đang giảng cái vấn đề này mà ý kiến qua vấn đề khác là biết mình phiền não đó. Còn khi mình đã muốn hỏi cái vấn đề khác thì đã lúc học Phật vấn đáp hỏi rồi đúng không. Cho nên là gì, từ đó mình biết ra là gì, phiền não hay không là do mình chỉ có học ngàn lý bên nam đi, ráng nói là làm một người dốt. Dốt ở đây không phải là mình dốt thiệt mà mình biết, nhưng mà mình kìm được cái cảm xúc của mình. Tôi biết cái đó như vậy đó, như thế, nhưng mà tôi không nói, tôi kìm được kiểm cảm xúc của mình đó, định lực đó. Nên tu hành á, có một cái giai đoạn quý vị tu đi, rồi từ từ nhiều người bị lắm. Cái này thì Trang qua rồi thì Trang biết, quý vị tu thời gian tự nhiên nó vô cái trạng thái lúc nào cũng ở trong pháp hết đó, rồi pháp đã đời nói pháp rồi nó tuôn trào ra. Nếu mà viết để mà viết đó, văn hay viết văn chương nó rào ào á, nói cũng vậy ào ào không biết từ đâu. Trạng thái đó nó kéo dài cũng mới đầu tưởng pháp hỷ thông mãn, đúng nó hoan hỷ thiệt cái đó, nhưng mà xin nói với quý vị trạng thái đó nó thuộc về cũng dễ dướng vào ngũ âm mà, nó là nằm trong cái gì biết không, nằm năm 52 50 hiện tượng âm mà, và nó trong cảnh giới nhà thiền nó là định, nó có định đó. Nhưng mà cái đó là nó thuộc về vi tế trạo cử, nó là vi tế trạo cử nha. Nó có hai loại, một là vi tế hôn trầm, hai là vi tế trạo cử. Vi tế trạo cử là gì, mình trạo cử toàn pháp không, cho nên mình không phân biệt được. Đó. Nó trạo cử nhưng mà thật ra cái pháp đó nó không đúng hoàn toàn, mình viết ra như nhiều lên làm một bài thơ dài dằng dặc cũng được, rồi vân 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 vân, nhìn như ngộ nhưng mà không phải ngộ đó. Thì cái trạng thái đó ai mà nhập vô đó thường nó sẽ an lạc được thường nửa tháng hoặc là 3 tuần, người nào giỏi được 1 tháng, sau đó nó phiền não trở lại. Vì sao? Vì đó là vi tế trạo cử, không phải là thật chân trí huệ. Chân trí huệ là gì, là khi quý vị điều tiết được nó. Thì nếu mà một thường lần đầu nói người ta không nghe đâu, cho nên những người mà bị cái trạng thái đó, thiền trang á thì thiền trang có kinh nghiệm rồi, lúc đó nói người ta cũng không nghe, thôi cứ để cho người ta qua cái giai đoạn đó đi, rồi sau khi người ta qua người ta phiền não là mình mới nói cho họ nghe, à lần sau nha, tới giai đoạn đó kìm tâm lại, chịu khó niệm Phật tụ trụ trong định lại đi, nghe pháp lại tâm định lại, từ từ nó thì nó chuyển cái phiền não thành bồ đề, lúc đó giác thật sự, lúc đó vô một tầng nữa. Vô tầng nữa là cái định mình nó nâng lên á, định huệ lúc đó nó đẳng trị á, nó ngang nhau á. Thì khi đó mình vô một tầng nữa, lúc đó huệ mình nó khai ra một chút nữa, lúc đó cái biết của mình nó thanh tịnh lắm. Quý vị ra ngoài trời, quý vị nhìn một cái chiếc lá, quý vị biết cái lá đó nó có cảm giác là nó bao nhiêu là thời gian nữa nó rớt xuống, nó đã qua bao nhiêu ngày, vân vân, mọi thứ nó rõ rõ ràng ràng từng một chút. Nghe một âm thanh, nó có thể một lúc 10 cái âm thanh nó đổ vào, mình cũng biết rõ cái âm thanh này nó từ hướng nào, âm thanh kia là cái âm thanh từ hướng nào và từ đâu phát ra, rất rõ ràng như vậy. Đó là định huệ đẳng trì, thì cái đó mới là công phu thật sự. Và lâu ngày nếu mà duy trì được đó, đó vô đó là công phu thành phiến đó quý vị. Đó thật ra chúng ta đó là công phu thành phiến á, nhưng mà thành phiến nhất thời, không phải là công phu thành phiến thật sự. Còn duy trì được lâu dài hay không, đó là một vấn đề nó khác nữa. Có người vào được rồi, nhưng mà sau thời gian nó mất. Và thậm chí thiện nhân nói quý vị, nó mất thường xuyên, nó mất hoài, mấy lần nó cứ lên xuống. Rồi cái tu có thể quý vị phải mất khoảng thời gian rất lâu sau, có người có mấy năm sau mới tìm lại được, có người biết tu thì mấy tháng sau tìm lại được, có người tuần sau, có người tháng sau. Đó là cơ hội thuộc vào dụng công quý vị. Cho nên quý vị tu tới đó đó, quý vị có thầy, có người đi trước chỉ đường cho quý vị mới được. Không có người chỉ đường, không có biết. Và dụng công tới đó, nó cảnh giới đó, bên niệm Phật mình như vậy, bên nhà thiền cũng như vậy. Bên nhà thiền bắt đầu là gì? Mấy thiền ra bắt đầu viết thiền công án, giải công án thiền rồi, khí thế rất là nhiều, viết sách rồi, người ta đọc là mê luôn. Cho nên mấy nhà đó viết sách là bán chạy lắm quý vị. Nhưng mà không phải chân lý. Xin nói quý vị, đó chưa phải chân lý. Đó là cái huệ, nhưng mà huệ thế gian pháp, cho nên thiền căn nó không phải chân thật tứ huệ. Đó. Và cái đó là gì? Nó vi tế trạo cử, tức là tâm mình không làm chủ được, nó nhưng mình hơi thôi, nó không có phải là trạo cử cái kiểu mà nó quá lăng xăng bên ngoài, mà lăng xăng trong pháp. Cho nên nói viết ra nó có những cái sai lầm đó, vì chưa phải kiến tánh. Bao giờ kiến tánh thì mới được. Cho nên là ai tu thời gian lâu đó, người nào mà dụng công á, khá khá sẽ vào tới đó. Thì vào tới đó nói chung là chúc mừng quý vị đã bước được một bước nữa rồi. Giống như quý vị lên cầu thang đó không, quý vị chưa có lên tới được trên lầu 2, nhưng mà quý vị đã bước được lên một nấc thang nữa rồi đó. Thì cứ như vậy lâu ngày nó sẽ lên được nấc thang nữa, từ từ. Cho nên tu hành không có dễ đâu, quý vị chưa tu quý vị tưởng dễ lắm. À, chứ vô công phu người nào cũng nói tôi niệm Phật công phu thành phiến, xin lỗi quý vị chưa có trạng thái đó, làm sao tới trong công phu thành phiến được đó. Chưa có vô nữa còn bao nhiêu tầng nữa đó. Cho nên là tu tới đâu á người ta sẽ biết nó có tầng 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 tầng, tầng. Cho nên là tu đến nào đó gọi là tiền thành phiến. Thế nào là tiền thành phiến? Nó có mấy tầng bậc tiền, tiền thành hướng tiến là nói thì dễ, nhưng mà những cái công phu nó không nói ra. Tại vì sao? Nói ra cũng không hiểu được, nói ra cũng không có giải ích quyết gì, quý vị vọng tưởng thêm mà thôi. Nên nghe đoạn vừa rồi, quý vị nghe mà nghe thôi, để khi nào quý vị gặp thì quý vị xem nó xài, còn không đừng có tưởng. Quý vị càng tưởng nó không không vô được cũng cảnh giới. Cho nên nếu mà tu á, để gì, để không đem cái quả chứng đắc nói cho quý vị thì quý vị mới chứng đắc. Thường nói cái quả chứng đắc cho quý vị không thể chứng đắc, nói ngược đời vậy đó. Còn nói thì nói quả chứng đắc, nói phương tiện thôi, nói cho công phu thành phiến vân vân, nói là nói phương tiện một phần đó, nói pháp tướng một phần thôi. Để gì? Để khi quý vị vô đó một phần quý vị biết, còn khi quý vị vô thật quý vị biết à thì ra nó như vậy, không thể nói được. À. Còn nói ra đó là nói gì? Nói phương tiện thôi, nói phương tiện với cái đó đó vân vân. Cho nên khi vào đó chỉ có người vào mới hiểu, giống như uống nước tự nóng tự lạnh mình tự biết, mỗi người có cảm nhận khác nhau. Đó là thiền căn chia sẻ chứ không nhiều. Lâu lâu thật ra đồng tu tu chịu khó, những người phải tu chịu khó mới có được cảnh giới đó, còn không có thì không không được đâu. Mà những người tu đó là bắt đầu dễ rồi đó quý vị, bắt đầu mà vô được, nhập vô trong cái trạng thái mà hoàn toàn trụ trong pháp á, hoàn trụ trong cái đó gọi là vi tế đó, nó cũng tốt. Giống như vi tế hôn trầm á, vẫn là tốt đó. Vẫn tốt hơn cái vi cái hôn trầm đó. Vi tế hôn trầm là gì? Quý vị ngồi thiền á, tuy là nó hơi gục 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 chút, nhưng mình đã cứng được người rồi, tức là mình đã điều tiết được rất nhiều cái sự hôn trầm, và mình đã điều tiết được một cái gì, cái trào cử rồi, nên nó mới tới đó. Đó là gì, cũng khá lắm rồi. Chứ không phải là không khá, không ấy, bi đi một bước rồi đó. Còn người ta ngồi không nổi mà, người ta ngồi đâu được đâu. Quý vị coi, bắt người ta xuống, người ta ngồi thử coi, ngồi yên một chỗ là ngồi được lâu không? Không ngồi được. Đó là trạo cử nặng. À, trạo cử nặng thì mình điều tiết được trạo cử về gì, về về thành gì, vì khôn trầm. Đó là mình hết dẹp cái tâm, đó là do cái tâm mình nó không huệ, nó đủ huệ cho nó rớt vào khôn trầm. À, còn trường hợp nữa buồn ngủ quá, thiếu cái thể nó mệt quá, cho nên ở trong quyển sách mà tọa thiền tâm muội, hoặc là gần đây chị đang thấy có cái cuốn là tọa thiền niệm Phật của Hòa Thượng Thích Tịnh á, cũng viết như vậy đó. Đó thì trong mới thấy ủa sao thì cũng giống mình nói ha, cũng giống Ngài Thiên Thai chứ giả ha. Ồ, ai cũng nói vậy, tu tới đâu rồi nó cũng tới đó à. À, con nói gì, nói không ai nói vậy, mà nói là cái cách nào trước khi vào niệm Phật phải chuẩn bị công phu, chuẩn bị như thế nào, thân thể phải khỏe, ăn uống phải tốt, vân vân, phải đầy đủ sức khỏe rồi mới vô tu. Còn chúng ta thời nay thì tu là toàn là mệt quá rồi vô, giống như đi tu để chống chống đỡ, cho nên tu nó không có vô sâu. Nhiều người cứ rủ rượi mệt quá, Thiền Trang nó không nói, nhiều người khác nói Thiền Trang thôi. Thiền Trang có tuần vừa phiên dịch vừa giảng thế này nó mệt rồi, đuối rồi, cho nên ngày mai đó vô tu 8 tiếng đâu có thời gian đâu, bắt đầu nó đuối rồi, cho nên tu nó đờ đờ. Yeah. Thường là mình phải tu đến ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ, thì nó mới trở lại bình thường. Cho nên thường á, nếu mình nhập thất á, thường là 1-2 ngày đầu, thậm chí 3 ngày đầu bỏ gần như không vô được công phu. 3 ngày đầu là nó không vô, đó là bình thường. Còn ai gì khá lắm á, thì người ta mới bắt đầu bỏ qua nhanh. Đấy, thì thường cái đó là phải có nhiều thời gian để tu. Cái tu nhiều lần, quý vị sẽ có kinh nghiệm, tự mình có kinh nghiệm, và cùng với người đi trước người ta chia sẻ những đoạn như vừa rồi, thì quý vị nghe như thế quý vị điều tiết lại được, quý vị hiểu rồi đó. Mà đồng tu chúng ta đa phần đâu có thời gian tu cái đó, cho nên là có cả đời gọi là chỉ có là hy vọng, lúc nào cũng mong tưởng mong mộng rằng là tôi vô công phu thành phiến được Đức Phật tới thọ ký. Khổ nỗi có bao giờ dụng công kiểu đó đâu mà được tới thấy cái cảnh giới đó, chưa đạt được cái trạng thái an lạc khinh an nhất thời, chưa được vị đạo định cũng chưa tới, chưa được cái gì hết, làm sao mà tới đòi công phu thành phiến. Công phu thành phiến là gì? Sơ định của sơ thiền, huệ cũng phải cái huệ mức đó, đó. Phải ly dục sanh hỷ lạc địa, cho nên là được thôi đó. Cho nên là gì? Con người nói nóng là nóng quá khó tu, nóng lạnh gì cũng khó tu hết á. À, nhưng mà tu nó mới được tu hồi mình quên, nếu mà vô được công phu nó quên hết, cái vị nóng cũng như không nóng, lạnh cũng như không không lạnh. Đó là thật sự là vậy, tại mình còn phân biệt quá, phiền não quá lớn, cho nên mình không thể vượt qua được thôi. Chứ cái quý vị tu là một hồi nó quên à, quý vị quên, tu đi một hồi nó quên à. Đặc biệt không hay dẫn chúng là nó đâu có ảnh hưởng gì, ví dụ như Thiền Trang lạnh thì dẫn chúng một hồi nó bị tác vọng. Chứ còn nếu quý vị ngồi đó quý vị cứ niệm niệm hồi nó vô thôi, nó qua cái cơn đó thôi. À, cho nên là gì, mình đó là phải nhẫn được với nhiệt độ thời gian thời tiết, cũng phải nhẫn nóng cái nữa chứ. Bây giờ quý vị muốn lạnh mới ấm, bây giờ mới tu à, đời mình có bao giờ cái một mười năm cái chờ tới mùa mùa lạnh à? Khó rồi, đợi mùa ấm à? Khó rồi, biết bao giờ tới rồi, có mình bao nhiêu, có bao nhiêu mùa nữa. À, trời, đời này mình có biết chắc mà mình sống được bao nhiêu, đoán được bao nhiêu mùa đó nữa không, rồi bao nhiêu mùa thiên tai nó tới nữa, làm sao biết được thời gian thế nào. Cho nên là gì, tu ngay bây giờ thôi, chứ còn chờ đợi gì nữa. À, không chờ không đợi. Rồi, đó là chúng ta nói đoạn này, chúng ta đang ở cầu Kinh Văn này đúng không? Rồi, có nghĩa là kinh này nói uy thần hiển diệu, quang minh tướng lành, thù thắng vi diệu, biểu thị sắc sắc tướng, thiếu rồi, sắc tướng được hiện ra, quang minh dung nhan rực rỡ đặc biệt, uy thần khó đo lường, phát ra ánh sáng hiện tướng lành, thù thắng tuyệt diệu, cõi báo mười phương phản chiếu hiện ra trong quang minh. Vì vậy trong hiệp tán nói là vượt hơn chư Phật. Đây vẫn chỉ nói tả được như thế thôi. Rồi bây giờ chúng ta đã tiếp tục. A nan nhân hiện độ quang thủy. tiền sở vị kiến hoan hỷ khánh hỷ khánh hạnh, tức là ngài A Nan, bởi vì ngài thấy được ra là gì, ngài hiện, tức là hiện tại ngài thấy được cái gì, thấy được chữ đổ là thấy quang minh, tức là ánh sáng của Phật, rồi đó thị, tức là tướng lành của Phật mà trước nay á, ngài chưa từng thấy, cho nên ngài rất là hoan hỷ, rồi ngài vui mừng, khánh hỷ khánh hạnh, tức là vui mừng, rất là hoan hỷ vui mừng. Rồi phục tự tư duy, tức là rồi lại ngài tự suy nghĩ rằng kim nhật thế tôn hiện hy hữu chi quang minh, tức là ngày nay là Đức Thế Tôn hiện ra cái quang minh, tức là ánh sáng đó, hào quang đó rất là hiếm có. Hiển năng độ chi thủy tướng, tức là hiện ra cái tướng mà lành, cái tướng tốt đẹp mà khó thấy. Cố tri, cho nên ngài biết rằng Thế Tôn tất nhập đại tịch định trụ kỳ đặc pháp, cho nên chắc chắn là ngài biết là chắc chắn là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là chắc chắn nhập vào đâu, nhập vào cái đại tịch định, tức là đại tịch chi định, tức là đại tịch định đó, nó là định lớn, định đại niết bàn đó, định của chư Phật á, và trụ vào cái pháp kỳ diệu kỳ lạ đặc biệt đó. Cho nên là ngài nhìn thấy cái tướng ngài biết như vậy, chúng ta nhìn thấy chẳng biết gì đúng không, nhiều khi vậy. À, đây là cái gì, chúng ta tâm thô quá, còn ngã nan tâm ngày đi tế là thấy được. Thử định thử pháp tức thị niệm Phật tam muội, đạo sư chi hạnh tối thắng chi đạo, định đó pháp đó, tức là định mà ấy, pháp ấy á, đó chính là gì, là niệm Phật tam muội, tức là định mà Phật trụ là gì, là niệm Phật tam muội, pháp mà Phật giảng là gì đó, pháp xong Phật trụ là gì, đó là cũng niệm Phật tam muội. Rồi hạnh của ngài, hạnh đó là hạnh đạo sư, đó là hạnh đạo sư, và đó là đạo thù thắng nhất. Ngài A Nan, bởi hiện tại thấy ánh sáng tướng và tướng lành mà trước giờ chưa từng thấy nên hoan hỷ vui mừng, lại tự nghĩ rằng ngày nay Đức Thế Tôn hiện ra quang minh hiếm có, hiển bày tướng lành khó được thấy, nên biết rằng Đức Thế Tôn chắc chắn nhập vào đại tịch tỉnh đó. À, đây cái chữ cũng được, nếu dịch ra đầy đủ đại tịch định là được rồi, đại tịch định, hay là định đại tịch tỉnh cũng được. Trụ pháp kỳ lạ đặc biệt, định ấy pháp ấy, tức là niệm Phật tam muội, hạnh của đạo sư, đạo thù thắng nhất. Cái dĩ tam thế Như Lai Phật Phật tương niệm, cái có thể là phát ngữ từ, nhưng mà đây có lẽ là không phải là phát ngữ từ nên dịch là đại khái. Đại khái bởi vì ba đời Như Lai chư Phật niệm lẫn nhau, tức là ba đời chư Phật Như Lai niệm lẫn nhau. Cố suy kế Thích Tôn kim thời tất chánh niệm Phật, cho nên suy ra rằng, suy đoán ra rằng á, chữ kế là cái trong kế toán á, tính toán á, suy đoán tính toán ra rằng là Đức Thế Tôn á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thì cái ngày thế nào, ngày đang lúc á, lúc này á, lúc đó đó, lúc này lúc đó chính là đang vậy, chắc chắn ngài đang là đang niệm Phật, chỉ chánh là đang, nhưng là đang niệm Phật thôi. Đáng vị tri sở niệm hà Phật, nhưng mà chưa có biết là niệm vị Phật nào, tức là ngài A Nan biết chắc là niệm Phật rồi, nhưng không biết Đức Thế Tôn niệm Phật nào. Cố vấn viết, cho nên thưa hỏi rằng đó, ngài thưa rằng là, vi niệm quá khứ vị lai chư Phật gia, vi niệm hiện tại tha phương chư Phật gia, tức là niệm chư Phật quá khứ hiện tại, quá khứ vị lai, hay là niệm chư Phật hiện tại ở phương khác. Nhược bất thị niệm Phật giả, hà cố kim nhật Phật chi uy thần hiển diệu quan thị thù diệu nại nhĩ. Nếu mà không phải là niệm Phật, tức là không phải niệm Phật, thì làm sao mà ngày hôm nay Phật hiện ra cái tướng là vậy nào? Phật lại hiện ra cái tướng là oai thần của Ngài, uy thần của Ngài đó, là gì? Hiển diệu, là sáng rỡ, thông thái, nhìn thấy phong thái đó. Rồi gì nữa? Rồi cái quang minh, tức là ánh sáng của Ngài, rồi tướng lành thế nào, rất là đặc biệt, rất là vi diệu đến như vậy. Cho nên Ngài A Nan đoán là chắc chắn Phật niệm Phật thôi, chứ không có đặt Phật, không có niệm chỗ nào hết, và không trụ vào đâu hết. Cho nên đây là Ngài đoán ra được. Đại khái bởi chư Phật Như Lai ba đời niệm nhau, nên suy rộng đoán, nên thôi mình nói suy đoán là rồi cho đơn giản. Suy đoán lúc này Đức Thế Tôn chắc chắn đang niệm Phật, nhưng chưa biết là niệm vị Phật nào, nên hỏi rằng là niệm chư Phật quá khứ hay tương lai, hay là niệm chư Phật hiện tại ở phương khác. Nếu không phải là niệm Phật thì vì sao ngày nay Đức Phật lại dùng uy thần sáng rỡ, ánh sáng tướng lành, thù thắng vi diệu như vậy? Rồi chúng ta bây giờ ráng tiếp tục theo dõi tiếp. Uy giả dũng mãnh giả, tức là chữ uy là gì á? Chữ uy là có nghĩa là dũng mãnh, dũng mãnh đó ha. Quý vị hay biết dũng mãnh ha, giống như sư tử đi ha, đâu có sợ con nào đâu, nó đi một cách tự nhiên. Đó. Hay con voi nó đi nó đâu có sợ con nào đâu. Còn con chuột á quý vị, thấy con chuột không? Nhút nhát không? Nó chạy, nó cứ nhìn trước, nhìn sau, nó chạy phải chạy thật là nhanh. Cho nên là chữ uy thần hay là oai thần á là dũng mãnh, ý nó là cái tướng đó. Chữ uy á là dũng mãnh, còn chữ thần là sao? Thần giả, bất khả trắc độ giả. Chữ giả, đằng này là giả, còn đây là giả, đúng không? Thần là gì? Còn cái chữ thần là gì đó? Là bất khả trắc độ. Bất khả trắc độ tức là gì? Là không thể mà đo lường được. Trắc độ là đo lường, không đo, không có lường được. Đó là đó gọi là thần. Thần đây là thần kỳ, thần bí á, rất là đặc biệt lắm. Chứ còn nếu mà không có thần thì không có gì đặc biệt thì làm sao người ta đo lường được ngay? Nhìn vào là biết quý vị thế nào. Giống như chúng ta tu mà tu khá khá đó không? À, người ta nhìn vô, ôi cô đó, thầy đó, nhìn anh chàng đó, chú đó, tướng là hôm nay hoan hỷ vui vẻ, không biết hoan hỷ vui vẻ cái gì, gọi là nan khả trắc độ, tức là khó có thể đo lường, hay là bất khả trắc độ, không có đo lường được. Còn mình sân lên cái nổi mà mặt đỏ ngào lên, đúng không? Tức lên la hét, nhìn vào cái thần thái đó biết đo lên từng ngày đang sân. Rồi nhìn cái mặt tối tối ngu ngu là biết là không có hiểu gì. Đó là gì? Cho nên là mình nhìn vào là biết, đúng không? Đó là cái thần thái biểu hiện như vậy. Cho nên Đức Phật có thần thái đặc biệt. Ngài Bá Đám là Ngài niệm Phật, Ngài chuẩn bị giảng bộ kinh đặc biệt hôm nay. Tiếp tục, hiển diệu giả, quang lệ giả. Tức là chữ hiển diệu có nghĩa là gì đó? Có nghĩa là quang lệ. Quang lệ dịch nghĩa ra là rực rỡ, tươi đẹp. Chữ lệ đó, chữ quang là rực rỡ, còn chữ lệ là xinh đẹp đó quý vị. Cho nên nhà con gái nhà ai đặt cái chữ lệ đó, mỹ lệ, là hai chữ đẹp luôn, vừa đẹp vừa đẹp nữa, là gấp đôi đẹp luôn. Nhưng mà nhiều khi đặt mỹ lệ một hồi mà con mình nó xấu quá, đúng không? Đâu có phải là tên chưa hẳn là tương mong ước thôi. Cái đó là nghiệp báo của chúng sanh nữa. Phật quang trung ánh hiện, trang nghiêm chi thập phương bảo sát. Tức là gì? Trong ánh quang minh của Phật á, trong hào quang của Phật á, trong ánh sáng của Phật thì phản chiếu, chữ ánh này là phản chiếu. Ánh hiện, hiện ra, trang nghiêm, hiện ra gì? Mười cõi nước, mười phương. Mà cõi này là cõi báo, tức là cõi tốt đẹp á, giống như thế giới Tây Phương Lạc hay là Lưu Ly á, thế giới Đông Phương rồi nó mới đẹp vậy, mới hiện ra. Nhìn thấy mấy thế giới chết chóc ai hiện ra làm chi, đúng không? Thấy cái thế giới nó đang nổ tung hiện ra làm chi? Phải hiện ra những cái cảnh là rất là tốt đẹp, những cái cảnh đó, những thế giới là tốt đẹp. Gì cái sự hiện ra, cái sự trang nghiêm tốt đẹp của cái thế giới mười phương đó, cõi nước mà tốt đẹp trang nghiêm của mười phương. Diệu hiển hoa nghiêm bất khả tư nghì chi quyền môn. À, tức là gì? À, chữ diệu là cái khéo, à, chữ diệu có nhiều nghĩa lắm. À, đây mình chọn cái khéo này gọi là tinh xảo hay màu nhiệm, nó là tính từ, nhưng mà nó phải ép nó qua là đại từ, à, phó từ, còn chữ hiển là đại từ, à, là danh động từ rồi. Cho nên nó đôi khi á, những người mà dịch pháp á, nhiều khi á, tra một số từ điển nó không đủ á, à, nó không có phó từ tìm mãi chữ diệu không có phó từ đâu không biết đâu. Thật ra nó có, nó là phó từ thì mình tạm dịch là khéo. Khéo hiện bày ra gì? Cái quyền môn. Quyền môn là cửa màu á, cửa rất là sâu màu, không thể nghĩ bàn, bất khả tư nghì, đó là không thể nghĩ bàn của Hoa Nghiêm. Quyền môn nào quý vị? Thập quyền môn đó. Bây giờ quyền môn nào? À, chúng ta để chút nữa chúng ta sẽ phân tích đây là quyền môn nào nha. Sở hiện quang thụy thù diệu tiệt lung, à, tức là cái ánh sáng và tướng lành được hiện ra. Cái chữ sở hiện tức là được hiện á, được hiện ra thì sao nào? Thắng tức là thù, cái chữ này thù đó là đặc biệt. Diệu là gì? Diệu là tinh xảo hoặc là đặc vi diệu đi, mình nói vi diệu. Tiệt là gì? Không có gì bằng, tiệt hết rồi đó, tiệt tự là hết rồi đó. Lung là gì? Lung là cái gì bằng. Cho nên là cái gì? Tức là bốn chữ này dịch ra là đặc biệt vi diệu, không gì bằng được, à, không gì sánh được, không gì bằng được. Có cả đoạn này xin đọc lại. Chữ uy có nghĩa là dũng mãnh, chữ thần là không thể đo lường, chữ hiển diệu là rực rỡ tươi đẹp, trong quang minh của Phật phản chiếu hiện ra mười phương cõi nước tốt đẹp trang nghiêm, tinh xảo hiển bày. À, chữ khéo á, bây giờ mình dịch là tinh xảo cũng được, hiển bày chứ không phải khéo, tức là chữ diệu á, dịch tinh xảo. Tinh xảo hiển bày quyền môn không thể nghĩ bàn của Hoa Nghiêm, ánh sáng tướng lành được hiện ra đặc biệt ví diệu không gì sánh được. Vậy đây là quyền môn nào trong 10 quyền môn của Hoa Nghiêm? Quý vị còn nhớ 10 quyền môn Hoa Nghiêm không? Nếu mà quý vị không nhớ được 10 quyền môn Hoa Nghiêm, tên còn không nhớ, quý vị đòi hiểu 10 quyền môn Hoa Nghiêm, đòi khế nhập cảnh giới sự sự vô ngại pháp giới là không, điều đó không thể, đúng không? Trừ khi quý vị tu pháp môn khác, quý vị tu không tu Hoa Nghiêm, tu khác môn khác tự nhiên nhập vô tới, niệm Phật tâm mũi tới. Còn nếu như mà mình muốn tu mà hiểu được Hoa Nghiêm để nhập vào cảnh giới Hoa Nghiêm thì quý vị phải thuộc 10 quyền môn của Hoa Nghiêm, hãy hiểu được 10 quyền môn đó là gì. Bây giờ mình tên của quyền môn mình cũng không biết, thưa thầy con quên rồi. À, bây giờ 10 quyền môn có kể ra được một quyền môn không? À, ít nhất cũng phải kể ra được một quyền môn đúng không? Vô một cửa thôi là vô được 10 cửa, không cần hiểu được một là thành. Còn nếu không hiểu được một thì hiểu 10 cái, hiểu 10 cái, à, hiểu 10 cái là hiểu một cách rồi nó bổ sung cho nhau thành ra nó phá. Cho nên người viên mãn à, chỉ cần một mà đã đủ. Người không viên mãn thì 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cuối cùng là 10. Mà 10 không đủ thì phải vô lượng quyền môn. Không đủ vô lượng quyền môn thì cuối cùng là chịu thua, à, hết vô luôn. À, cho nên là học nhiều thành tri thức thôi, không có định, không có huệ. Thì đây Thiện Giang xin nói quyền môn. Thì đầu tiên quyền môn thứ nhất là quyền môn gì? Đồng thời cụ tức, à, cụ túc tương ương môn. À, quyền môn thứ hai là gì? Quảng hiệp tự tại vô ngại môn. À, cái tên nó như vậy, đồng thời cụ túc là đồng thời đầy đủ á. Còn thứ hai là quảng hiệp tức là rộng hẹp, nó vô ngại, nó không có chướng ngại nào. À, thứ ba là nhất đa tương dung bất đồng môn, đó, một nhiều nó tương dung, nó dung nhập với nhau nó không đó. Thứ tư là gì? Chư pháp tương tức tự tại môn, là gì? Các pháp nó chính là nhau, lẫn nhau đó, tự tại, nhưng mà nó là tự tại đó. Thì cái đây cũng nói lại nha, thì nhân đọc tên là thôi chứ không có nói lại. Rồi thứ tư là gì? Thứ năm là gì? Ẩn mật hiển liễu câu thành môn. Đó, tức là cái ẩn với cái mật á, à, rồi nó hiển ra rõ ràng, cái ẩn trong cái ẩn cái với cái hiển nó hiện ra lẫn nhau. Thì đó, thì cái đó đều thành tựu lẫn nhau, cho nên là câu thành môn. Rồi thứ sáu là gì? À, vi tế tương dung An lập môn đó, cái sự vi tế là cái gì, những cái nhỏ nhặt nhưng mà nó có thể cái dung nhập cái lớn vào, nó không bị tan cái lớn đó, cái lớn nó dung rồi cái nhỏ nó không bị tan, như như hạt cải chứa nước tiêu gì vân vân, thì an lập tức là nó không có bị tan, nó không bị ấy đó. Rồi thứ 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 bảy là gì? Thứ bảy là nhân đà la võng pháp giới môn, tức là giống như hạt châu ở trên đất trời để thích đó, nó chiếu quả chiếu lại nó quá trời cái cảnh giới, hay là nhiều cái camera nó chiếu lẫn nhau nó thấy quá trời người, thật ra có một người thôi đó chẳng hạn. Rồi thứ tám là gì? Thác sự hiển pháp sanh giải môn, là gì? Nương vào cái sự mà hiển ra được cái pháp á, để mà sanh ra cái hiểu của mình á, hiểu được, tức là mình nhìn được cái sự, ví dụ nhìn một cái vật nào đó mình hiểu được. Và thứ chín là gì? Thập thế cách pháp dị hành môn, tức là mười đời nó có sự ngăn cách á, các pháp nó ngăn cách qua bởi hình mười đời mà nó tạo thành, nó hành thành tựu đấy. Thì và thứ mười là chủ bạn viên minh cụ đức, tức là chủ với bạn đều đầy đủ cái đức đức hết, không và tròn sáng đầy đủ hết. Đó là gì? Chúng ta nói sơ qua mười quyền môn thì ai nhớ được nhớ, không nhớ được thôi, đây lần trước đã giảng rồi, quý vị kiếm kiếm lại. Thiện Trang hình như giảng 2-3 buổi gì đó hết mười quyền môn ở bài lúc đầu á, ở phần quyền nghĩa. Ở đây quý vị coi lại thì ở đây quyền môn thứ mấy mà là gì? Tại ở đây nói rất rõ đúng không ạ? Trong ánh sáng của Phật hiện ra gì? Hiện ra thấy tất cả gì? Tất cả những cái cõi nước báo của mười phương trang nghiêm như vậy đó, thì cái này quá rõ ràng rồi. Trong một cái mà hiện ra nhiều cái, đó là gì? Cái pháp cái nào? À, có người nói là gì? Thập thế cách pháp gì thành môn. Ở đây thì thật ra đó, trong một môn nó có 10 môn nếu mà chúng ta hiểu được, nhưng mà ở môn đây rõ ràng nhất là môn thứ 7 mà nhân đà la võng pháp với môn là có thể thấy rõ ràng nhất, tức là trong một cái này nó hiện bao nhiêu cái kia, trong ánh sáng của Phật mà hiện rất nhiều cõi nước, đó là nhân đà la võng pháp với môn là rõ ràng nhất đúng không ạ? Còn nếu mà nói thập thế cách pháp dị thành, đó là nó nằm ở trên đoạn trên cơ, tức là đây không có quá khứ, không có hiện tại, vị lai, đó là cái nói, nó ta nói về thời gian, nó nói về thời gian. Cho nên quý vị lấy ai mà giỏi đó, ai mà giỏi đó thì quý vị lấy 24 pháp bất tương ưng hành đó, của Di Hức Học á, của trong Bách Pháp Môn Luận đó, thì quý vị lấy cái đó quý vị nhập vào 10 quyền môn đều được 24 pháp. Thay vì nói 10 pháp mình học 24 pháp nó dễ hơn, từ đó mình vào ha. Đó giống như quý vị học cái một cái pháp đó là gì? Thiện Trang danh thân nhé hả, danh thân thế nào là danh? Danh là tên đúng không? Tên đó, chúng ta giống như chúng ta có tên gọi là danh thân, thì tên của một cái gì đó nó không phải là tên mà nó gồm nhiều cái tên gộp lại ha. Giống như chúng ta hay nói gì, giống như chiếc điện thoại di động, điện thoại di động. Bây giờ mình nói điện thoại di động hay là chiếc điện thoại di động đi, thì cái tên của nó là điện thoại di động đúng không ạ? Đấy, thì cái tên nó thành lập từ mấy chữ? 4 chữ: điện thoại di động, à, 4 chữ. Thì đầu tiên chúng ta là gì? Điện là một cái gì? Là một cái tín hiệu, là một cái dòng điện đúng không ạ? Hay là tín hiệu điện đúng không ạ? Thoại là gì? Nói chuyện, mục tiêu của điện thoại đó là để nói chuyện đúng không? Này, nói chuyện nó truyền nhau qua một cái điện thoại, qua cái dòng sóng điện từ, nó có thể nó có điện nó mới có chuyện được. Là sóng điện từ nó truyền ra không gian đó, đó rồi mobile tức là di động đó thì là gì? Là có nghĩa là nó có tính năng là cầm đi được, chứ không phải như cái điện thoại cố định là đặt đó rồi không cầm đi đâu được hết. Cho nên cái danh thân có nghĩa là gì? Cái tên của gồm 4 chữ của điện thoại di động đó, thật ra nó không phải là nó, mà nó phải mượn từ 3 cái tên kia góp vô. Cái tên thứ nhất là tên về điện, tên thứ hai là thoại, và tên thứ ba là di động. Đó, cho nên 3 cái pháp tướng kia nó gom lại, 3 cái pháp đó nó gom vào vô một cái pháp, nên nó mượn từ các tên khác nhau mà nó gộp thành một tên, một pháp đó. Cho nên nó gọi là gì? Cái danh thân, cái tên của cái pháp đó nó cũng là giả danh, giả lập mà thôi. Vì vậy tất cả các pháp thế gian đều là giả lập mà ra, không phải thật. Vì từ đó mình phá đi cái pháp vô ngã. Từ đó mình vô quyền môn nào? Trong bây giờ mình cứ vô quyền môn nào trong 10 quyền môn của Hoa Nghiêm, nếu như mình hiểu được cái pháp đó là cái danh thân là như thế, thì làm sao bây giờ mình vô quyền môn nào đó. Đấy, nếu mà quý vị giỏi quý vị vô được quyền môn luôn, còn không giỏi thì thôi chịu thua. Quyền môn nào quý vị không ai nói được. Đấy, nếu chúng ta giỏi dị thức qua quyền môn ngay, qua Hoa Nghiêm, cho nên pháp tướng dị thức là cửa màu để vào Hoa Nghiêm, cũng là cửa màu Hoa Nghiêm nếu người đó biết tu Hoa Nghiêm. Thì và nếu như cửa màu của Hoa Nghiêm không được thì cửa màu vào Bát Nhã đi, vào Tánh Không đi, dễ hơn đúng không? Hoa Nghiêm khó quá thôi vô Tánh Không. Bây giờ hồi ta nói Bát Nhã Tánh Không trước đi. Vậy thì không, ở chỗ Bát Nhã Tánh Không là tất cả pháp nó không có thật, không là giả hợp, vân vân, nó không có gì đó, thì nó dễ hơn đúng không? Cái tên của một pháp thực tế nó đã chứa ra gì? Cái điện thoại đó nó không thể là điện thoại, nó phải là có điện thì nó mới có thoại, nó phải có nói chuyện thì nó mới gọi là điện thoại, nên nó giả lập trên cái pháp khác rồi. Ngoài ra nó điện thoại đó nó là gì, nó di động, nó tính thế nào là di động, tức là nó di chuyển được, mà cái di chuyển đó cũng là không phải pháp có thật, cho nên ba cái đó nó là không phải pháp có thật. Vì vậy mình biết nó là không thật có, cho nên nó không hiện hữu, cho nên gọi là pháp không. Từ đó mình hiểu Bát Nhã Tánh Không, vào được trong Bát Nhã Tánh Không. Đó là nói với Bát Nhã Tánh Không. Bây giờ mình trở lại với Hoa Nghiêm, mình nói vì vậy 10 cái huyền môn vừa rồi thì pháp bất tương ưng hành đó có tên gọi là danh thân đấy, nó là quyền môn nào có giờ con không biết luôn. Không biết đó là gì, có thể mình có hiểu thế, lấy một quyền môn bất kỳ mình đưa ra, tại vì 10 quyền môn đều được mà quý vị, nếu mà hiểu quý vị đưa quyền môn nào cũng được hết á. Quý vị quan trọng quý vị giải thích được hay không, có hiểu được hay không. Còn nếu hiểu không hiểu thì mình hiểu một cũng được, hiểu một thì Trang xin tạm đưa ra một quyền môn là gì, có thể là nhất đa tương dung đó, bất đồng môn đó, tức là nhất đa là gì? Một nhiều cái điện thoại đó, nó nhiều cái chứ đâu phải một cái điện thoại đó. Điện thoại nó phải có điện nè, điện nó hoạt động nè, điện nó sóng điện, nó truyền sóng điện từ, nó nhận tín hiệu nè, nó nhiều cái đó đúng không, nhiều cái nó nhập vô có một chức năng đó. Rồi gì có, nó truyền được giọng nói, nó phải có giọng nói người nè đó. Rồi gì nữa, nó có gì, nó có di động, có tính di động, tức là di chuyển ra vân vân, cho nên mình nói nhất đa tương dung cũng được đó. Còn mình nói quán hiệp tự tại cũng được, mà quý vị nói cái gì cũng được, nó đúng hết. Tại vì sao được hết, nhưng mà mình không hiểu được cảnh giới đó mình không vô được, cho nên mình không có nói được 10 pháp. Cho nên vô được một quyền môn là có 10 quyền môn. Còn các chư tổ Hoa Nghiêm các ngài mở ra cho chúng ta là chúng ta để cho dễ thấy, ngài chỉ ra đây cửa này nè con, cửa này nè đó, 10 cửa đó vô được cửa nào vô đó. Cho nên là gì, mỗi căn cơ của chúng sanh khác nhau nhập vào được từ cái khác nhau đó, cho nên 10 quyền môn, thay vì 10 quyền môn mình vô một quyền môn thôi là vô được 10 quyền môn, còn mình không vô được, mình hiểu hiểu, mình nắm 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 sơ sơ mình vào cũng được. Cho nên á, Thiện Giang nói với quý vị, nếu mà người thông được Hoa Nghiêm giảng bách pháp minh môn luận thôi cũng lên cảnh giới ngang Hoa Nghiêm, đem di thức trở thành Hoa Nghiêm. Người thông Bát Nhã Tánh Không đem di thức cũng trở thành Bát Nhã Tánh Không. Người giảng bất cứ tông phái nào đều quy về hết, và chúng ta giảng về quy về tịnh độ cũng được luôn, được hết à, vô hết à, bấy nhiêu đó nó đi vô hết à. Cho nên là đi đi đâu cũng về một cái lối thôi mà, chỉ có gọi là mười phương tất cả về gì, quay về một điểm đó, một điểm. Bây giờ khoa học người ta nói là gì, chỉ có từ một cái mà sanh ra, đó là gì, từ một cái đâm, cái nổ, vụ nổ Big Bang đó, tức là nói từ một cái mà sanh ra tất cả. Cho nên là gì, từ một chân tâm tự tánh mình nói nó sanh ra tất cả. Cho nên chúng ta đi lối đi về nó có nhiều đường, nhưng mà về chỉ cùng một lối, khi vào đó đó là về tới nhà đó à đó. Cho nên là các tông phái, các giáo phái khác nhau của Phật pháp đều là gì? Thật ra mình nói chỉ là một con đường, chẳng qua đi nhiều đường nhưng mà về thì cùng một nơi. Người ngộ rồi thì giống như nhau, giống như leo trên núi, quý vị nhìn xuống thấy có rất nhiều con đường để đi xuống, nhưng đi lên đúng không? Đi xuống đi lên núi, nhưng cuối cùng đều tới đỉnh núi. Cũng vậy, học các giáo pháp khác hay là các pháp tông phái khác đều một con đường, Cho nên không ai nói tịnh độ là dở, mà không ai nói tịnh độ mà hay hơn các phong khác khác. Ở chỗ là gì? Mình nói phương tiện mà thôi, chứ thật ra là đến rốt ráo đều ngang bằng nhau. Nhưng mà trước mắt bây giờ chúng ta phải phân biệt, chúng ta phải chấp nhận là nó có sự khác nhau về gì? Về cái sử dụng á, cái tướng, cái dụng trước mắt nó khác nhau. Đó, còn khi mà vô tới tánh rồi là ngang nhau. Cho nên trên cái nhân thì mình nói nó khác, trên sự nó khác, nhưng mà trên tướng nó khác, nhưng mà trên quả nó giống. Trên quả cuối cùng á, quả cuối cùng nó mới giống, trên tánh nó giống. Đó. Cho nên là đôi khi nói có một pháp nào đó, pháp pháp bình đẳng vô hữu câu hạ, đó là nói trên tánh. Đó, pháp. Đó, khi tánh rồi thì khỏi nói. Mai mốt chúng ta học đoạn sau đó, đoạn sau quý vị thấy còn có sẽ đề cập tới đó, trong chú giải này có luôn. Hay lắm, có rất nhiều điều hay mà càng học phải càng hay. Thiền Trang thấy ôi bộ này sao mà học sao nó hay như vậy. Mà hồi xưa mình đọc qua đọc lại cái bản dịch nghĩa hoặc nghe hoặc thượng giảng, mình cũng không lãnh hội được bao nhiêu, mới màng màng, không biết tại sao. Có thể là có cảnh giới của mình tệ quá, hoặc là có thể là do phiên dịch không rõ ràng. Bây giờ mình thâm nhập rõ ràng vào từng câu từng chữ thì mình thấy ôi đã quá, đúng là bộ này học đúng cảnh giới Hoa Nghiêm, không thể nào nghĩ bạn. Cho nên là thật tế rất là tuyệt vời. Quý vị thấy nghe có hiểu không? Là rồi Thiền Trang giới thiệu thêm cho quý vị một trong 24 pháp bất ưng tương ưng hành đó. Đó, bất tương ưng hành pháp đó, có 24 pháp cái này giới thiệu thêm, đó là danh thân. Thì nếu mà quý vị hiểu danh thân á, quý vị chuyển qua cứu thân nó cũng tương tự như thế. Là thì từ đó mà quý vị mở ra, cho nên học 24 pháp bất tương ưng hành là mở lối vào. Thiền Trang xin nói mở lối vào để chứng pháp vô vi, để hiểu được pháp vô vi. Đó. Mà nếu không hiểu được pháp vô vi mà quý vị giỏi nữa, quý vị bay qua luôn quyền môn luôn. Còn hơn nữa là chân như vô vi luôn. Tại vì các pháp vô vi nó mới đầu mở đầu tiên là hư không vô vi, tức là cái hư không á, cái khoảng không vũ trụ này đúng không? Hay không, nó là một pháp gọi là vô vi nhưng mà tương tự vô vi. Tại vì đó là pháp mà chúng ta dễ nhận được. Nó không sanh không diệt rõ ràng đúng không? Mười hư không, mười phương ba đời bây giờ nó vẫn còn, nó miết nè. Tương lai nó vẫn còn đúng không? Nó không bao giờ sanh, nó không bao giờ diệt đúng không? Nó miết nè. Vũ trụ này nó cứ cỡ nào cỡ, nó vẫn vậy. Nhưng mà thật ra nó có sanh diệt chút xíu. Nó có thể thay đổi trên bầu trời. Lúc có ngôi sao đó, lúc tàn, lúc không, nó vẫn thay đổi. Cho nên nó không phải là thật sự vô vi. Và đó là tại sao không phải là thật sự vô vi. Còn một cái do nữa đó là khi quý vị chứng đắc được quá đến địa vị Như Lai rồi, hoặc là mình nói chứng đắc được rồi, quý vị phát hiện ra hư không cũng giả, không có khoảng cách không gian nữa. Cho nên lúc đó quý vị bỏ được cái đó, cho nên là quý vị không còn cái không gian nữa thật sự. Cho nên cái hư không đó nó không có nữa, cho nên là cái hư không mà do chúng sanh mê mà chấp mà nó có gì vậy, tỉnh mộng rồi không có nữa thì sao? Vậy thì nó không phải là chân như vô vi được. Đó, rồi bắt đầu mới đưa ra các pháp vô vi tiếp theo là chân như hư không vô vi, trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi, bất động diệt vô vi, thọ tưởng diệt vô vi và chân như vô vi. Thì mấy cái vô vi kia nó thuộc về tu để chứng quả tới tam quả A-na-hàm, để nhập vào các cảnh giới kia. Vì tam quả cho nên là gì? Vì tam quả là tứ quả nên A-la-hán luôn, tính luôn mà. Nên bốn cái vô vi tiếp theo đó thì nó chỉ là A-la-hán và A-la-hàm, cho nên nó chỉ là tương tự vô vi chứ không phải là chân như vô vi. Chân như vô vi là chỉ có một cái cuối cùng là tự tánh, mới là không có sanh không có diệt thật sự. Còn thiên chân niết bàn, dù quý vị nhập vô ví dụ như thọ tưởng diệt vô vi đó, này là hết cái cảm giác đó quý vị, hết thọ cũng hết tưởng đó quý vị, diệt được cái thọ, diệt những cái tưởng đi, thì quý vị sẽ đứt được cái định, đó là định diệt tận định đó quý vị. Diệt tận định là định cái gì? Định A La Hán đó, vào thiên chân niết bàn. Vì thiên chân niết bàn thì được rồi, là không sanh diệt rồi. Nhưng mà không sanh diệt nó có thời hạn, sau này vẫn phải cầu đại bát niết bàn, cho nên vẫn phải ra nữa. Vì vậy thì vẫn chỉ xếp vào tương tự vô vi hay là tương tự vô vi mà thôi. Đấy, thì hiện đang giảng cho quý vị nghe một vạch những cái điều hay trong di thức Bách Pháp Minh Môn Luận này. Quý vị nghe cũng khá đã đúng không? Dễ nghe đúng không? Dễ nghe đó. Cho nên là nếu mà có duyên sau này chúng ta học hết bộ giới luật á, thì Thiền Trang giảng là từ đầu. Khi quý vị học từ phải học từ bắt đầu bát thức tâm vương ra 51 tấn tâm sở kìa, đó mới là tu hành á. Tu hành là bắt đầu hiểu từ nhân quả, bắt đầu hiểu từ từ cái tâm mình á để mà tu, rồi bắt đầu lên mới 11 sắc pháp, rồi mới lên tới 24 pháp bất tương hành, rồi bắt đầu vô. Còn mới đầu mình bắt vô, lâu lâu bắt vô vậy nghe nó đã vậy thôi, nhưng mà mình không có trì được. Trì được ở chỗ nào? Mình phải trì được ở 51 món tâm sở. Quý vị phải khống chế được tham sân si, mấy quý vị tham sân si mạn nghi ác kiến thôi đúng không? Mấy cái đó mình phải chia ra nhiều, mình phân tích thế nào là hôn trầm, thế nào là trảo cử, thế nào là tham tham, thế nào sân. Nó có mấy mức độ sân, nó chia ra là phẫn hận, là tật. Tật là gì? Ganh ghét đó. Phẫn là thế nào? Phẫn anh cũng 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 tức đó, nhưng mà tức cái kiểu nào đó. Hận là thế, tức thế nào đó. Rồi tật là gì? Rồi sang sang là gì? Keo kiệt đó. Phẫn hận tật sang cuốn cuốn là gì? Lừa dối, dối lừa đó. Công quẹo xỉm đó. Xỉm đó. Xỉm khúc di tâm đó. Là xỉm là công quẹo, không có thật đó. Thì mình học được á, bất tương ngân hành quên, học được từ cái 51 món tâm sở đó mình mới tu được. Cho nên vừa tâm mình khởi lên cái là mình biết ngay, ôi tôi tham rồi, tôi sân rồi, tôi si rồi, tôi hận rồi, tôi phẫn rồi, tôi keo kiệt rồi, hoặc là tôi bất chánh tri rồi, tôi là không có tránh dị kiến rồi đó. Rồi tôi không có dục thắng giải niệm định huệ, mà tôi không có dục thắng giải niệm định huệ, tôi rớt vô cái khác rồi đó. Thì cái đó là tu của duy thức học á. Cho nên là Bách Pháp Minh Môn Luận là một bộ đơn giản nhưng mà đủ tu luôn, viên mãn luôn. Đó đó là gì? Mấy người thích học duy thức, tu không nổi, niệm Phật cũng vô à, thì quý vị dùng nó bổ trợ cũng được, học cũng được, hoặc học để cho thấy nó pháp hỷ sung mãn là mình niệm Phật. À, nếu như mình niệm Phật, quan trọng nhất là vẫn là niệm Phật à, những cụ già, ông già vẫn là niệm Phật, một câu Phật hiệu niệm tới cùng, không cần nghĩ gì hết là được. Còn nếu như mình nghĩ là tại vì mình không điều tiết được, mình phải lấy pháp mình đè. À, giống như gì? Thay đổi, đổi cái phiền não thế gian thành vô thành gì? Trí huệ xuất thế gian, bằng cách mình học pháp thế xuất thế gian. Cho nên những tầng lớp trí thức á, những người thành phần trí thức tức là tầng lớp trí thức á, là học những môn duy thức học rất là phù hợp. Đó là gì? Họ từ từ tiệm tu, họ học tới đâu, họ hiểu tới đó, họ buông tới đó. Từng chút buông từ từ. Giống như bây giờ mình nói tham nó nhiều quá, bây giờ tham không có được, nhưng mà có thêm cái chia thêm cái gọi là gì, cái sang đó, với lại cái keo kiệt nữa ha, đúng không? Tham rồi bây giờ nó chia ra sang sang nữa, nó keo kiệt nó cũng là cái dấu hiệu của tham. Rồi cái gì thay vì nói sân hận không thì nó bây giờ nó có phẫn nữa đó. Phẫn hận tật sang cuốn xỉm hệ kêu, nó chia nhỏ ra. Nên duy thức học á, chia nhỏ ra, càng nhỏ ra càng dễ nhìn thấy. Còn nếu mình gộp lại lớn quá mình không có thấy được cái vấn đề đó. Rồi cái gì như 10 môn quyền môn quan nghiêm nó siêu quá, nó vượt quá, khó quá thì mình xuống 24 pháp bất tương ưng hành, cái mình thấy nó dễ hơn rất là nhiều, nó gần mình hơn á. Mình dễ vô được từ đó, mình vô từ từ. Tức là giống như quý vị đi đoạn đường bây giờ từ đây, từ Sài Gòn quý vị nói đi tới Hà Nội. À, mà bây giờ nếu mà mình không khó quá, không phải là từ Sài Gòn Hà Nội, mà cho quý vị từ trên Đắk Lắk quý vị bảo đi ra Hà Nội, bây giờ không biết đi đường nào thì thôi bảo từ từ chỉ cho quý vị đi ra các con đường một hồi, vô quốc lộ 1A hoặc là quốc lộ nào ở trên đường Trường Sơn đó, đi cái đường nào đó chỉ tới đó đi, rồi từ đó đi về nó dễ hơn, ý là vậy đó. Cho nên môn duy thức học á, là pháp tướng duy thức, là để cho chúng ta đi từ từ vào cửa. Đó là gì? Đó là rất hay đúng không quý vị? À, cho nên là lâu lâu giảng chút xíu vậy đó quý vị nghe. Cho nên là duy thức học thời nay không có thầy tốt, không có thầy giỏi giảng được. Thành tri thức á, mình không có pháp tu trong đó mà nghe cũng không hiểu. Thật ra người ta mơ hồ, người ta nói một hồi đi đâu. Nên là rất là khó học duy thức. Hòa thượng nói là phải có thầy. Mà bây giờ duy thức tâm không có ai truyền nữa rồi, gần hết là hồi xưa ngày có pháp sư Viên Anh ngày giảng duy thức nhưng mà sau này không có, dần dần càng về sau không còn ai. Hòa thượng giảng được ít, hòa thượng cũng nắm được một phần duy thức rồi, chứ sau này đệ tử ngài Lý Minh Nam có cư sĩ Vua Lăng Ba, nhưng mà cư sĩ cho nên không có nhiều thời gian để mà học, để mà mà là làm nhiều, cho nên di thức cũng chỉ truyền được một phần nào đó, không thể đủ sâu. Đó, quý vị tìm cái quyển sách, những cuốn sách nào mà cư sĩ Vu Lan Ba bên di thức đó, đó là chính là đệ tử của ngài Lý Minh Nam đó, à, cho nên là rất là rõ ràng. À, rồi có người hỏi là gì, bỏ được thọ và tưởng là ra khỏi sanh tử, đúng rồi, chính xác đó, thọ và tưởng là quý vị diệt được thọ tưởng rồi mà, à, thọ là cảm thọ đó, tức là không có làm tương ương với xả thọ đó quý vị, trong ba thọ hay là năm thọ đó, quý vị tương ương với xả thọ là thành công rồi. Quý vị thêm cái diệt cái tưởng nữa là cái chấp trước nữa, là cái hết cái thọ nó thuộc về chấp trước. À, thêm cái tưởng á, cái tưởng nó là cái phiền não, nó khởi tâm đó, cái khởi tâm của mình nó khiến nó định đó, mình xả được cái đó thì một cái xả đó, cái thọ xả thọ nó thuộc về huệ. Còn tưởng á, mình diệt được cái tưởng á là mình diệt được cái định, à, diệt được cái vọng, cái trạo cử, tức là mình được cái định. Cho nên tu định huệ đó, thọ là thuộc thọ là thuộc về về huệ, còn tưởng là thuộc về định. Đó, mình diệt được cái tưởng nên đi đối ngược lại cái tưởng là định, đối ngược lại cái cảm giác mà nhận vô, thọ vô, cảm thọ vô, đó là huệ. Mình phải có công nghệ xả cái huệ, cho nên huệ xả là diệt được thọ tưởng. Thọ còn tưởng là gì, nhờ cái huệ đó, nhờ cái định mà diệt được cái tưởng. Giống như mình ngồi im một hồi thì nó vô định thì nó đâu có tưởng nữa đó, cho nên là đắc được quả A La Hán hoặc là đắc được tam quả A La Hàm. Và nếu niệm Phật gọi là sự nhất tâm bất loạn, thì đó là chúng ta nghe chúng ta hiểu rất rõ, đúng không ạ? Cứ theo như thế, theo đà như thế mà mình tu, mình tiến được mấy năm trời, cảnh giới mình nó khác hẳn à, quý vị thấy không ạ? Quý vị theo Thiện Trang từ đầu giờ, lúc đầu Thiện Trang giảng, bây giờ 3 năm sau Thiện Trang giảng khác hẳn, hẳn đúng không ạ? Những pháp tướng di thức vân vân, Hoa Nghiêm Tông mà bây giờ rõ ràng đó, không? Càng giảng càng rõ ràng, càng sáng tỏ. Đó là gì? Nhờ thâm nhập đó, mặc dù Thiện Trang không có thật thà lắm, vẫn còn xen tạp nhiều thứ, đúng không? Làm này làm kia, việc này kia, ham còn vẫn còn lâu lâu vẫn còn coi này coi báo lên, coi mạng xã hội. Chứ nếu mà buông hết 100% nữa chắc còn nhanh nữa. Đó là gì? Phiền não mình vẫn còn lớn, nên là mới được như vậy thôi. Nếu như chúng ta thật thà nghe lời chắc thành tựu được lâu rồi. Thì Thiện Trang nghĩ là cũng mình cũng cứ ráng từ từ đấu tranh với phiền não, mỗi người cố gắng đi, từ từ mình sẽ làm được. Khi mình làm được một chút rồi đó, mình có một cái trải nghiệm á, mình nói thôi, nói chứng đắc nó lớn quá, không phải chứng đắc, nó là trải nghiệm á. Mình giống như một con đường đó, mình đi thêm một đoạn nữa, mình thấy đất đầu là có nở hoa, mình thấy có bắt đầu dễ chịu rồi, tu nó nhẹ nhàng lên, về sau tu nó khỏe lắm đó. Lúc đó không có khổ như những năm đầu, nhưng mà những năm đầu phải khổ, phải dụng công cho nhiều, thậm chí phiền não rất là đầy rẫy vân vân, thậm chí phiền não nghịch cảnh nó nhiều chăng nữa cũng phải ráng, ráng đi, ráng mấy năm đầu nó qua cái giai đoạn đó bắt đầu dễ. Giống như là gì, mình lúc đầu mình đi trong rừng á, rừng trong mà chèo thuyền ở trong rừng á quý vị, trong rừng mà đi theo cái suối á, nó quá nhiều cái chông gai, nó cây này, nó rồi dây rồi nó qua nó lại, nó đang xen, nó đi vừa đi mà chặt phá những cái dẹp cái đường để đi cái bờ suối đó, mình để mình chèo cái thuyền nó ra, nó rất khó. Nhưng mà quý vị chèo ra khỏi cái suối đó rồi, ra cái sông rồi đó, bắt đầu thuyền nó dễ đi hơn. Tất nhiên nạn chưa hết, ra sông vẫn có thể lật thuyền rồi. Nếu mà ra biển thì sao, càng dễ hơn nữa, ra biển vẫn có thể nào vẫn lật thuyền nếu chơi. Cho nên là bây giờ phải thành tựu thì mới được. Cho nên là vẫn có thể nói chuyện, vẫn có thể nói chuyện, nhưng càng về sau có thể nói là mình tu của mình nhanh hơn rất nhiều, và càng về sau mình tu nó dễ hơn rất nhiều, dụng công ít nhưng mà hiệu quả lớn hơn. Nhưng vẫn phải dụng công, không thể nào bỏ thời gian thói chuyển nuôi liền ngay. Cho nên không thể bỏ pháp, pháp phải nương. Tu niệm Phật trừ khi quý vị niệm mà không vọng tưởng, trừ khi quý vị niệm mà nó an lạc nó vô rồi thì không cần pháp cũng được, bỏ hết một câu Phật hiệu niệm tới cùng. Còn nếu không thì quý vị, đặc biệt những người tri thức, những thành phần tri thức, tức là tầng lớp tri thức bây giờ, hãy ráng cố gắng học những điều đó. Thì ta nghĩ là điều những cái điều đó học, tuy không phải học để mà mình nói, không phải học để mà mình diễn thuyết, không phải học để biểu diễn, mà học để làm, học để hành. Thì như vậy quý vị học được chừng một thời gian, tự nhiên quý vị thâm nhập, là tự nhiên khi thâm nhập rồi huệ sanh, định sanh, khi đó niệm Phật tự nhiên cũng đắc lực. Vô niệm người ta niệm mỗi một ngày 10 tiếng không có vô câu nào, mình vô niệm một chút thôi là vô câu phục đó, khác nhau chỗ đó. Đó là gì? Tâm thanh tịnh. Nhờ sao thanh tịnh? Nhờ hiểu pháp tướng, hiểu pháp tướng, đặc biệt pháp tướng duy thức như vừa rồi giảng đấy, hầu như ai cũng dễ hiểu cho nên người ta dễ buông. Còn Hoa Nghiêm á, nó khó hiểu quá đó, khó hiểu quá cho nên nghe không không có vô được, khó. Nó tầng nó dành cho cái lớp người cao hơn nữa đó, có nghĩa là thiện căn quý vị phải sâu với đại thừa, thiện căn đại thừa quý vị sâu thì quý vị mới nghe được Hoa Nghiêm. Nhưng mà nếu mà thiện căn quý vị không sâu lắm thì quý vị xuống dí thức và quý vị vô hiểu được, hoặc thiện căn quý vị sâu quý vị nghe Bát Nhã được. Còn không thiện căn về Bát Nhã đó, đó cho nên nhiều pha tông phái, nhưng mà cái tiệm tu là dễ nhất. Tiệm tu là gì? Duy thức là tiệm tu. À, còn đốn tu nó khó, tuy nó viên mãn, giáo pháp nó viên mãn, con đường đó là đường tắt đường gần, nhưng mà mình đi không nổi, mình phải đi con đường chậm thôi, đi con đường từ từ đó. Giống như mình cho quý vị xuống bảo cái xa lộ đó chạy và xây tốc độ phải là 500 cây số giờ, quý vị cũng chạy tí té chết rồi, không chạy nổi. Nhưng mà quý vị cho quý vị đi thôi, quý vị con đi bộ thôi, con đi xe đạp thôi, cho có đi đi cái đường hẹp, đường đó nó hơi chậm chút, đi xe đạp chạy đạp hơi vất vả, nhưng mà đạp được từ từ rồi đạp tới một hồi được, đúng không ạ? Đó, đạp một hồi nó đi được, mình thấy mình đi được, cho nên là vẫn là liệu khả năng của mình, gọi là liệu cơm gấp mắm đó. Còn nói theo ngôn ngữ thiền gia nói hay hơn chút là tri bỉ tri kỷ, bách chiến bách thắng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, phải biết mình ở đâu. Cho nên thỉnh thoảng thì dân phải giảng duy thức cho quý vị, là vì duy thức là nó phổ biến được rất nhiều đối tượng, nhiều đối tượng tiếp thu được. À, chỉ cần cái gì có một cái chút trí nhớ, có khả năng lãnh hội, vì nó rất gần với chúng ta. Duy thức học là pháp tướng đi rất gần chúng ta cho nên ta vô được. Bát Nhã tánh không là dành cho thượng căn mà đặc biệt có cái tánh ngộ sâu dày. Hoa Nghiêm 10 quyền môn kia là dành cho những người có cái trí tưởng tượng rất là tốt, và không phải là căn cơ bình thường có thể hiểu được cái sự mầu nhiệm của Hoa Nghiêm được đó. Nhưng đó cho nên là tại sao là như vậy, mỗi cái căn cơ của kinh Vô Lượng Thọ dành cho mỗi căn cơ, niệm Phật giỏi cũng được, dở cũng được, không biết gì niệm một câu Phật hiệu tới cùng, biết có Đức Phật A Di Đà, biết có Tây Phương Cực Lạc là được rồi, biết có niệm Phật vãng sanh, một câu Phật hiệu niệm tới cùng là được. Vấn đề là thời nay nhiều người không thật thà thôi, chứ nếu thật thà là thành công. Thì hôm nay chắc hết giờ rồi thì chắc xin dừng ở đây. À, chúc quý vị an hỷ vui vẻ, không không khác chúng ta sẽ gặp lại nhau. A Di Đà Phật. Dạ, chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, xin chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.